Kính chào các tín hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 14 tháng 9 năm 2016. Luôn luôn trước hết là tình hình nước Mỹ. Bầu cử ở nước Mỹ đang vào giai đoạn sôi nổi, càng ngày càng ly kỳ. Và Hillary Clinton đang đi vận động tranh cử thì bị bệnh bất tử, bị cảm cúm, bị nóng quá, bị chóng mặt, phải tạm vận động, dừng vận động tranh cử vì sức khỏe. Và ngay khi được tin đó thì ông đối thủ của bà là ông Donald Trump lập tức là gửi lời là hỏi thăm sức khỏe và chúc bà là mau sớm khỏe lại. Và nước Mỹ lập tức đặt ra câu hỏi rằng trong cái vụ hai đảng đã cử ứng cử viên của mình rồi, mà có một ứng cử viên bị vì lý do sức khỏe mà không ra tranh cử được thì sao? Đây là bản tin của đài tiếng Anh, đài RFI Pháp, dư luận Pháp về bàn tính về cái này như thế nào, bàn luận về cái này như thế nào. Đài RFI Pháp đưa cái tựa đề là Mỹ điều gì diễn ra nếu một ứng viên tổng thống bỏ cuộc trước ngày bầu cử. Trong trường hợp một trong hai ứng cử viên chính thức không thể tham gia trước ngày bầu cử 8/11 tới thì sao? Và dư luận Pháp bàn luận rằng trường hợp này chưa từng thấy xảy ra đối với ứng cử viên tổng thống. Hai ví dụ được các luật gia nêu ra liên quan đến vụ một phó tổng thống qua đời hay rút lui trước ngày bầu cử. Và trong cả hai trường hợp này, ứng cử viên coi như thất bại, tức là cái liên danh của mình bị cụt mất nửa thì coi như thất bại. Nhưng mà câu chuyện thì dừng ở đây, nhưng mà bây giờ trường hợp này nó khác, tức là hai vị ứng cử viên đứng đầu đó chứ không phải là phó nữa. Thì nước Mỹ chưa có cái tiền lệ này, nhưng mà người ta bàn nhau rằng phía đảng Cộng Hòa thì ban lãnh đạo có sự chọn lựa giữa việc khẩn cấp tổ chức một đại hội mới, một sự việc hết sức khó khăn, hay là chỉ nhóm lãnh đạo họp và đưa ra quyết định là ai sẽ đăng cử. Vâng, đúng rồi. Còn đối với đảng Dân Chủ thì sao? Là quy định dự kiến tổ chức một cuộc họp giữa ban lãnh đạo bỏ phiếu để chọn ra người thay thế. Điều này có nghĩa là ứng cử viên đã thất bại, là ông ứng cử viên của bên đảng Dân Chủ thất bại trước bà ông Bernie Sanders, thì nghĩa là ông này không được hưởng một ưu tiên nào cả. Sẽ có một nhân vật chưa từng tham gia cuộc bầu cử sơ bộ có thể được tiến cử khẩn cấp. Điều chắc chắn duy nhất là không có tổng thống nào đã hoàn tất hai nhiệm kỳ có thể tiếp tục nắm quyền. Về điểm này, hiến pháp Mỹ rất là dứt khoát. Duy kỳ nhé. Và so sánh hai ứng cử viên thì sao? Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 13 tháng 9, ông Trump thu ngắn cách biệt với bà Clinton. Mới cách đây 2 tuần, cuộc vận động tranh cử bên trung tâm trông có vẻ như gặp phải trở ngại, thế nhưng kể từ đó ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa này đã giành thêm được nhiều điểm ở các bang được gọi là dao động, theo như nhận định của chuyên gia Tim Malloy. Và bản tin cho biết rằng cơ may thắng cử của ông Trump đang tăng lên dần dần. Và ông Malloy ông nói như thế này: nếu chúng ta xem kỹ các bang Florida, North Carolina, Pennsylvania và Ohio, chúng ta sẽ thấy đó là những bang mà các ứng cử viên này cần phải thắng. Và theo tình hình cuộc đua hiện nay thì chưa thể biết được ai sẽ thắng cuộc bầu cử. Do đó, cử tri nên nhận biết rằng đây là cuộc đua rất xít xao, quan điểm của các ứng cử viên không kiên định, dễ phân cực. Và do đó, tình hình thực sự có thể thay đổi từng ngày một. Đúng, tôi theo dõi từng ngày tôi thấy như thế. Và chứng tỏ rằng bên nào cũng có những người trung thành với mình, nhưng mà cái phần do dự ở giữa vẫn còn đang trao đảo. Và để trả xem là cái cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 26 tháng 9 sẽ giúp những cái cử tri ở giữa thì sẽ quyết định xem bên lẽ nào. Chẳng hạn có những câu hỏi các cơ bản như là ai sẽ giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân tốt nhất, ai sẽ giải quyết vấn đề di dân ở trên thế giới này tốt nhất, vân vân. Và hiện nay thì bà Clinton đang bị viêm phổi khiến bà phải hủy bỏ các kế hoạch đi vận động tranh cử bang California, và ông Tổng thống Obama đã đi vận động tranh cử dùng cho bà. Trong khi nước Mỹ đang bận bầu cử như thế, thì nước Mỹ vẫn không quên kỷ niệm ngày 11 tháng 9 là ngày kỷ niệm xảy ra vụ tấn công khủng bố lớn nhất ở nước Mỹ. Cả hai vị ứng cử viên đều có đi dự. Và ông Tổng thống Obama đã đặt vòng hoa tại Ngũ Giác Đài và đọc thông điệp về sự đoàn kết. Ông phát biểu về sự đoàn kết như thế này: điều rất quan trọng ngày hôm nay là chúng ta tái khẳng định bản sắc của chúng ta là một quốc gia gồm mọi người từ khắp nơi trên thế giới, mọi màu da, mọi tôn giáo, mọi gốc gác đều gắn bó với một đức tin có từ thời các vị tiền bối lập quốc, từ sự đa dạng. Chúng ta là một. Tôi nhắc lại câu này rất hay. Từ sự đa dạng, chúng ta là một. Đối với nhiều người sống sót, không một ngày nào trôi qua mà họ không nhận sống sót về cái vụ mà 11 tháng 9 đó. Không một ngày nào trôi qua mà họ không nhớ đến nỗi kinh hoàng mà họ phải đối mặt và những ảnh hưởng của sức khỏe sau đó. Một nhân viên tạp vụ tại trung tâm thương mại, hoặc là ông này ông làm tạp vụ đó, ông có chìa khóa của các phòng, mà lúc đó bây giờ ông nhắc lại rằng lúc đó là cuốn cả cái, mà ông cũng phải dùng cái chìa khóa mà ông có đi mở cửa các phòng thì người ta chạy rất là nhiều. Và ông này ông nói cho đài phát thanh như thế này: mọi người đã ở bên nhau, mối liên kết đã rất chặt chẽ, các mối quan hệ với các nạn nhân đã duy trì đều đặn. Sau đó mọi người trở nên mệt mỏi, rồi mọi người nói, thôi, đến lúc phải tiếp tục tiến về phía trước, trong khi các nạn nhân vẫn còn đau khổ. Ông Rodriguez hy vọng rằng những người sống sót cũng như mọi nạn nhân của vụ 11 tháng 9 sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và cũng trong cái tâm lý đó thì Quốc hội Mỹ, cả Thượng viện lẫn Hạ viện đã ra một cái nghị quyết, một cái đạo luật cho phép kiện những phát sinh từ vụ khủng bố 11 tháng 9, tức là sau đó người ta điều tra rằng các thủ phạm của 11 tháng 9 đều xuất thân từ cái nước mà Ả Rập Xê Út, mà lúc đó Ả Rập Xê Út là một nước đồng minh thân cận của nước Mỹ, quan trọng nhất là nước Mỹ đang cần dầu hỏa, và cho nên không dám vạch lá tìm sâu vụ này. Bây giờ Ả Rập Xê Út đang ở trong cái cuồng phong va chạm văn minh ở Hồi giáo ở bên xứ Ả Rập, cho nên nước Mỹ đang thay đổi đồng minh sành sạch ở vùng đó, và nước Mỹ đã đưa ra một cái đạo luật cho phép kiện những phát sinh từ vụ khủng bố 11 tháng 9. Hạ viện Mỹ ngày 9 tháng 9 đã thông qua dự luật cho phép các gia đình nạn nhân trong những cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2021 kiện chính phủ Ả Rập Xê Út về việc hậu thuẫn khủng bố theo cáo giác. Tòa Bạch Ốc đã dọa sẽ phủ quyết dự luật này, tức là ông chính quyền của Obama thì ông chủ trương là phải xoa dịu các cái trục trặc quá khứ với nhất là với Hồi giáo, để làm giới hạn cái nạn khủng bố Hồi giáo, nó là Hồi giáo khủng bố quốc thế giới, nó nhân danh Hồi giáo. Và bây giờ lại đặt vấn đề đối phó thì là nó sẽ lên, và ông Obama ông dạ là ông sẽ phủ quyết nếu mà quốc hội qua cái đạo luật này. Và cái đạo luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ số 100%, tức là không có cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa, không có đảng nào chống lại cái điều luật này cả. Và nếu ông Obama mà phủ quyết thì vô ích, là vì quốc hội muốn chống lại cái phủ quyết của ông tổng thống thì phải có trên 2/3 tổng số các nghị viên, mà bây giờ ta có 100% rồi. Nhưng mà tôi chưa nói biết rõ rằng cái 100% này là của Hạ viện hay là của Lưỡng viện. Nếu mà của Lưỡng viện thì ông Obama hết hy vọng phủ quyết vô ích thôi. Và khi mà nước Mỹ đang loay hoay về cái này thì các nước ở vùng vịnh, mà cụ thể là đứng đầu là Ả Rập Xê Út, đã rất lo ngại về cái vụ kiện này. Các nước Ả Rập vùng vịnh đã bày tỏ lo ngại về một dự luật được thông qua tại Quốc hội Hoa Kỳ, theo đó sẽ cho phép gia đình các nạn nhân của vụ án tấn công ngày 11 tháng 9 kiện chính phủ Ả Rập Xê Út vì bị cáo buộc là đã trợ giúp bọn khủng bố. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật hôm 9 tháng 9, cho dù Tòa Bạch Ốc đe dọa sẽ phủ quyết dự luật, Thượng viện đã thông qua đạo luật công lý chống như kẻ bảo trợ của từ hồi tháng 5, Thượng viện thì từ hồi tháng 5. Tòa Bạch Ốc phản đối luật này với lo ngại rằng nó sẽ có thể làm suy yếu quan hệ của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út. Quan trọng nhất là làm cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài gặp rủi ro pháp lý và mở cửa cho các vụ kiện nước ngoài chống lại Hoa Kỳ. Việc Tòa Bạch Ốc phủ quyết có thể bị vô hiệu hóa nếu có số phiếu bầu từ ít dưới 20% thành viên, 2/3 thành viên của Hạ viện và Thượng viện. Và không quên ghi nhận rằng trong số 19 tên không thật tham gia các cuộc tấn công ngày 1 tháng 9 thì 15 tên là công dân Ả Rập Xê Út. Nhưng mà nước này đã phủ nhận những cáo buộc về việc họ có vai trò gì trong các cuộc tấn công hay là hỗ trợ gì, họ có quan hệ gì với các nhóm khủng bố. Bây giờ đến những cái nỗ lực ngoại giao của Tòa Bạch Ốc. Thì ngày hôm nay là 14 tháng 9, Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua loan tin rằng ngày hôm nay Tổng thống Obama sẽ tiếp bà Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng. Người ta trông chờ là trong cái vụ này sẽ bàn tới cái việc dỡ bỏ cấm vận hoàn toàn đối với đất Miến Điện. Và ông Obama ông luôn luôn nói rằng sở dĩ cấm vận là đất Miến Điện là để thúc đẩy thiết nghị dân chủ. Xong cái chuyện cấm vận cũng ảnh hưởng tới bà Suu Kyi, là một nhà chiến sĩ dân chủ mà được nước Mỹ rất là quan ngành. Nhưng mà chính một số cố vấn của bà Suu Kyi lại cho rằng cấm vận chưa nên được dỡ bỏ hoàn toàn vì nó liên quan đến chuyện làm ăn kinh tế của giới quân nhân, là giới đang còn giữ một số độc quyền ở cái nước Miến Điện. Kể từ khi chính quyền quân nhân Miến Điện thực hiện cuộc cải cách kinh tế và chính trị liên đến việc cầm quyền của Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ của bà Suu Kyi, Hoa Kỳ đã nới lỏng lệnh cấm vận, đưa ra khỏi sổ đen của chính phủ Mỹ một số công ty của giới quân nhân Miến, nhưng cũng đưa thêm vào một số công ty khác của Miến. Các công ty Mỹ cũng đã ra sức vận động bỏ lệnh cấm vận hoàn toàn để họ có thể làm ăn với nước Miến Điện. Một báo cáo mới của Tổ chức Quốc tế Nhân quyền và Môi trường có tên là Nhân chứng toàn cầu, tiếng Mỹ là Global Witness, đề cập đến một công ty Mỹ là Caterpillar mà cấm vận cho nước tàu hay Caterpillar là anh vào lẹ lắm. Và đến nỗi mà tác giả Death by China, Peter Navarro, trong cuốn sách của ông là kết tội những cái công ty mà ào kéo nhau vào nước tàu năm xưa là phản quốc. Bây giờ đến Miến Điện cũng lại ông công ty Caterpillar cung cấp các loại máy móc cho giới quân nhân Miến Điện khai thác các mỏ cẩm thạch giàu có của nước này. Đây là một khoản lợi nhuận có thể chiếm đến 48% tổng sản lượng quốc dân của Miến Điện. Tuy nhiên, theo nhân chứng toàn cầu thì số lợi nhuận từ việc khai thác cẩm thạch hoàn toàn chui vào túi giới quân nhân, trong khi đó cư dân địa phương không được gì mà còn chịu ảnh hưởng về môi trường sống do nạn phá rừng để khai thác cẩm thạch. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì chúng ta biết rằng nước Anh đã rút ra khỏi Liên Âu mà người ta gọi là Brexit, là British Exit. Thì ông Thủ tướng Cameron của nước Anh lúc đó, ông chủ trương là nước Anh không nên rút ra khỏi Liên Âu, nhưng mà kết quả trên cầu dân ý ngược lại. Cho nên bây giờ bản tin của đài VOA ngày 13 tháng 9 cho biết là ông rút lui khỏi Quốc hội Anh. Ông chấm dứt sự nghiệp chính trị chỉ vài tuần sau khi ông thất bại không giữ được nước Anh ở lại Liên hiệp châu Âu trong cuộc dân ý, trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6. Khi nộp đơn từ chức Thủ tướng, ông Cameron 40 tuổi nói rằng ông sẽ tiếp tục ở lại Quốc hội dù không còn vai trò lãnh đạo cho Đảng Dân Chủ. Nhưng bây giờ thì ông ấy rút lui khỏi Quốc hội Anh luôn. Và loan báo bất ngờ của Cameron có thể dẫn tới một cuộc bỏ phiếu để chọn người thế chỗ của ông ở cái đơn vị bầu cử của ông là Oxfordshire. Bây giờ đến tình hình Âu Châu là một số nước Đông Âu mà tật cựu Xô Viết Liên Xô vỡ ra sau khi Đế quốc Liên Xô sụp đổ thì lần lượt thay nhau xin tham gia vào cái khối Liên Âu, thì là thành viên và xin được hưởng cái quy chế và an ninh quân sự giống dưới sự kết giao dù của tổ chức NATO. Và bây giờ ông Tổng thống Pháp, sau khi ông đi hội nghị G20 ở bên Thượng Hải, trên Hàng Châu về, thì bây giờ ông đi Rumani. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 13 tháng 9 đăng tin rằng ông Tổng thống Hollande của Pháp đi thăm Rumani, và Rumani hy vọng tham gia không gian Schengen. Không gian Schengen là cái gì? Schengen là cái thành phố của nước Bỉ, một cái địa điểm ở Luxembourg, và đi đến cái nghị quyết rằng cho phép các nước Âu Châu mà gia nhập Liên Âu thì được cái quyền đi lại tự do ở một số nước ở Âu Châu. Bây giờ anh Rumani này anh chưa được vào toàn vẹn, nhưng bây giờ anh hy vọng là anh được hưởng cái quy chế không gian Schengen. Và Paris tỏ ra hài lòng và hoan nghênh việc đưa vào hoạt động hệ thống PNA, hệ thống là trao đổi các dữ liệu và những hành khách đi máy bay tại châu Âu đó. Và đài RFI Pháp cho rằng những nỗ lực này xứng đáng được tưởng thưởng, mà mục tiêu là được trở thành thành viên không gian Schengen, cho dù ban đầu chỉ giới hạn tại các phi cảng. Rumani đã đầu tư trên 1.200.000 euro để kiểm soát tốt hơn các đường biên giới, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Giám đốc điều hành viện Aspen ở Bucharest là ông Andrei Tanea. Ông cho rằng bây giờ là lúc xóa đi những ngần ngại của giới chính trị. Trong lĩnh vực cụ thể này, Rumani đã có những bước tiến đáng kể. Đó là một trong những nước đang tỏ ra xứng đáng một đất nước dựa vào châu Âu, nhưng cũng đã có những nỗ lực. Nhưng trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố của khủng hoảng nhập cư và vài tháng tới sẽ đến kỳ bầu cử Tổng thống Pháp, hồ sơ có thể bị treo lại tại một trong những quốc gia hiếm hoi mà đại đa số người dân tin tưởng vào châu Âu. Bây giờ đến chúng ở châu Âu thì nước Nga đang bị Mỹ nhìn bằng con mắt e ngại. Bản tin ngày 12 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Giám đốc CIA của Mỹ cảnh báo về năng lực xâm nhập mạng Internet, năng lực tinh vi của Nga xâm nhập mạng Internet. Giám đốc CIA John Brennan hôm Chủ nhật cảnh báo về năng lực xâm nhập mạng hết sức lành nghề và tinh vi của Nga, và nói rằng Mỹ cần phải đề phòng. Ông phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS hôm Chủ nhật rằng: "Tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất rất cảnh giác với những gì người Nga có thể đang cố gắng làm trong việc thu nhập thông tin trong không gian mạng, cũng như những gì mà họ có thể muốn làm với những thông tin đó." Tuy nhiên, ông lưu ý rằng FBI đang điều tra vụ xâm nhập email của Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc, và ông nêu ra việc Moscow ráo riết thu thập tình báo và chú trọng vào hoạt động do thám công nghệ cao. Ông nói thêm rằng, chúng tôi đã biết điều này khá lâu. Những cơ quan tình báo của họ khá tích cực khắp thế giới, và chúng ta phải bảo đảm là chúng ta đề phòng chuyện này, không chỉ vì những mục đích an ninh quốc gia của chúng ta, mà còn bảo đảm rằng hệ thống chính quyền của chúng ta ở đây sẽ được bảo toàn. Bây giờ tình hình nội bộ của nước Nga thì thế nào? Bản tin ngày 13 tháng 9 của đài RFI Pháp. Bầu cử quốc hội Nga trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Chúng ta đã nói về nước Nga nó bị khủng hoảng kinh tế sau khi Mỹ hạ giá dầu, và sau khi nước Nga sáp nhập bán đảo Crimea và bị Liên Âu cấm vận, thì anh lâm vào hai cái đó và đi đến khủng hoảng kinh tế. Ngày 18 tháng 9 năm 2016, cử tri Nga bầu lại 450 đại biểu tại Hạ viện Duma. Đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Putin được cho là sẽ dễ dàng giành được thắng lợi, nhưng liệu rằng khủng hoảng kéo dài, Moscow có phải thay đổi chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới của quốc hội mới? Tiểu đề mục là thực trạng kinh tế của Nga thì như thế nào? Cái này tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng bây giờ các nguồn thông tin khác cũng xác nhận cái điều mà tôi đã nói rất lâu. từ cuối năm 2014, kinh tế phải đối mặt với hai thách thức lớn. Một là quốc gia chủ yếu xuất khẩu dầu khí và khí đốt này. Nhưng từ giữa năm 2014, dầu hỏa và khí đốt mất giá mạnh làm mất đi một phần lớn các khoản thu nhập của nhà nước Nga. Theo thẩm định của tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa là nguồn cung cấp thứ nhì trên thế giới với giá dầu ở khoảng 55 đô la một thùng. Trong năm 2015, ngân sách của Nga bị thất thu khoảng 135 tỷ đô la, tương đương với 10% GDP của nước này. Thách thức thứ hai là Âu Mỹ liên tục áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga vì Nga đã can thiệp vào Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó thì Nga phải đi vào chính sách thắt lưng buộc bụng, phải cắt giảm chi tiêu công cộng, giảm các khoản trợ cấp xã hội, khiến cho đời sống người dân càng ngày càng thêm chật vật. Tỷ lệ người nghèo tăng nhanh, lượng xe hơi bán ra trên toàn quốc rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2004. Nước Nga đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Putin lên cầm quyền vào năm 1999. Năm 2015, tổng sản phẩm nội địa giảm 3,7% so với 2014 và còn giảm tiếp thêm 0,6% trong năm nay. Tuy nhiên, thống kê chính thức cho thấy kinh tế Nga đã có dấu hiệu ổn định trong quý 2016. Moscow kỳ vọng tình hình sáng sủa hơn trong 6 tháng cuối năm này. Sở dĩ mà có dấu hiệu ổn định là vì đầu hàng rồi, bị nới lỏng cấm vận một tí rồi. Bây giờ bản tin tiếp tục với tiểu đề mục là khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng tới cuộc vận động tranh cử hay không. Vào lúc nội các của Thủ tướng Dmitry Medvedev phải cắt giảm chi tiêu, các ứng cử viên tập trung vào những chủ đề nhạy cảm như là lương hưu trợ cấp thất được một bụng lương hưu là tiền lắm, lương hưu trợ cấp xã hội, mức thuế nặng quá nặng đánh vào các hộ gia đình, lạm phát làm hao mòn sức mua của những thành phần có thu nhập thấp và công nhân viên nước chức nhà nước. Cái khủng hoảng kinh tế ở Nga mình nó y hệt như bên Tàu, nó y hệt những anh cộng sản sống sót, giống nhau như lúc. Đồng rút mất giá lại càng khiến các mặt hàng nhập vào Nga thêm đắt đó. Mãi lực của giới trung lưu xả sụt, trong khi đó chính đà vươn lên của lớp này là động cơ thôi thúc các tập đoàn quốc tế đầu tư vào Nga. Bà Ekaterina Schulman là nhà chính trị học thuộc Học viện Kinh tế Hành chính Quốc gia Moscow ghi nhận đây là lần đầu tiên từ 15 năm qua nước Nga tổ chức bầu cử trong bối cảnh thu nhập thực thụ của các hộ gia đình bị sụt giảm. Trước mắt đời sống khó khăn chưa đem lại hiệu quả đáng ngại về mặt chính trị, nhưng có một sự bất bình trong công luận và điều đó được thể hiện qua chỉ số tín nhiệm đối với đảng đang cầm quyền và với chính phủ. Nhưng mà hào quang của Tổng thống Putin trong lòng người dân Nga thì vẫn chưa phai nhạt. Và đặt vấn đề câu hỏi tiếp theo là có gì mới trong chính sách của Nga không? Thì thấy rằng tôi thấy chẳng có gì mới cả. Tức là anh tiếp tục thắt lưng buộc bụng. Chính phủ sẽ tăng thuế, sẽ kéo dài tuổi lao động của các dân Nga để thời gian về hưu của anh trễ hơn, chậm trễ hơn. Và lại còn phải giảm trợ cấp lương hưu nữa. Tóm lại là thắt lưng buộc bụng. Moscow có nguy cơ gia tăng vai trò chủ đạo của nhà nước lên các vấn đề kinh tế, đó là kinh tế tập trung kế hoạch. Ngược lại, một số khác chờ đợi Thủ tướng Medvedev sẽ ra đi để nhường chỗ cho một người nổi tiếng có chủ trương tự do là ông Alexei Kudrin, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga. Nhân vật này được Tổng thống Putin mời chuẩn bị một kế hoạch cải tổ sâu rộng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2018. Bà Akarina Schulman của Học viện Chính tế Hành chính Quốc gia cho rằng về mặt cơ bản chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ 5 năm tới của Viện Duma sẽ có một số những thay đổi, nhưng điều đó không phụ thuộc vào kết quả bầu cử ngày 18 tháng 9 năm 2016, bởi vì lãnh đạo ở cấp vùng, cấp tỉnh sẽ chứng minh với Trung ương là họ vẫn làm chủ tịch tỉnh, tức là chủ nghĩa cát cứ, hay cao cả nào cũng bị cái đó là. Anh Trung ương muốn rằng anh địa phương muốn một đàng một nẻo. Trong khi đó Moscow vẫn sẽ cứ căn cứ vào những thành tích của từng vùng để khen hay để phạt các chính quyền địa phương. Bây giờ đến tình hình Âu Châu mà liên hệ đến tình hình Phi Châu là vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, Đài Epsilon báo thanh trừng tại Thổ Nhĩ Kỳ 28 thị trưởng bị sa thải, cách chức. Anh Thổ Nhĩ Kỳ này, anh bị cú đảo chiến hộp, bây giờ hộp gì là anh Erdogan này, anh gân lắm, anh bắt bỏ tù cả mấy chục ngàn người. Tiếp tục chiến dịch thanh trừng trong cuộc đảo chính hộp ngày 15 tháng 7 năm 2016. Hôm qua 11 tháng 9, 28 thị trưởng đã bị sa thải hoặc cách chức. 28 vị này bị thay thế bằng các quản trị viên. 4 người trong số này bị nghi ngờ có nghiệp có quan hệ thân cận với giáo sĩ Fethullah Gulen ở bên Mỹ. Những người còn lại đều là thị trưởng ở các vùng phía đông nam, nơi có đa số người Kurdistan bị cáo buộc có cảm tình với đảng lao động Kurdistan và đảng PKK. Mà bây giờ là anh Thổ Nhĩ Kỳ này là anh đánh luôn cái đảng PKK này nữa. Như vậy, sau khi đình chỉ công tác, 11.000 giáo viên bị nghi ngờ ủng hộ người Kurdistan đã ly khai. Giai đoạn 2 của chiến dịch thanh trừng nhắm vào những phong trào thân Kurdistan mà Thổ Nhĩ Kỳ coi đó là những kẻ khủng bố. Phe đối lập ủng hộ người Kurdistan, Đảng Dân Chủ Nhân Dân, viết tắt là HDP, tố cáo những biện pháp vi phạm các công ước quốc tế. Còn Đảng Cộng hòa Nhân dân CSP theo xu hướng dân chủ xã hội và tiếp tục coi chiến dịch thanh trừng này như một cuộc đảo chính trị. Việc gạt bỏ những thị trưởng vốn được bầu lên với hơn 80% phiếu luận. Bầu lên, dân bầu lên, nhưng mà bây giờ anh thanh trừng là anh cứ thanh trừng. Rồi thanh trừng này có thể làm dấy lên những căng thẳng mới trong vùng phía đông nam. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra và bị lực lượng an ninh giải tán. Bây giờ đến cuộc chiến loạn xà ngầu ở Syria, thì bây giờ ông Kerry của nước Mỹ đã thảo luận với ông Putin của nước Nga và đi đến một giả thỏa thuận ngừng bắn. Bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2016 của đài BBC, thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có hiệu lực, và cái cuộc ngừng bắn này chỉ có ngừng bắn 2 ngày thôi, và hy vọng sau 2 ngày mà đó mà được bình yên sẽ kéo dài thêm. Và tuy nhiên bây giờ đã ngừng bắn được rồi, nhưng mà tuy nhiên là vẫn có súng nổ là phải, và có một số phe nổi dậy vẫn chưa có tuân theo thỏa thuận. Nhóm quân đội giải phóng Syria viết cho chính phủ Hoa Kỳ nói rằng tuy nhóm sẽ hợp tác tích cực với hiệu lực đình chiến, tuy lo ngại thỏa thuận này chỉ có lợi cho chính quyền. Một nhóm lớn khác là nhóm Hồi giáo cực đoan Ara Ansham đã bác bỏ cái thỏa thuận ngừng bắn này. Và Ali Al-Oman là phó thủ lĩnh của nhóm này nói trong một đoạn video nguyên văn như thế này: những người nổi dậy đã chiến đấu và hy sinh trong 6 năm không thể chấp nhận giải pháp nửa vời. Tuy nhiên, thủ lĩnh của nhóm này đã dừng lại trước khi nói cụ thể hơn rằng sẽ không tuân theo các điều khoản của thỏa thuận. Vài giờ trước khi bắt đầu ngừng bắn, Tổng thống Assad của Syria nói Syria vẫn quyết tâm lấy lại từng khu vực từ tay khủng bố và để gây dừng lại. Và dưới đây là phân tích của Jeremy Bowen, biên tập viên Trung Đông của đài BBC. Các nhóm đối lập có vũ trang đã lập liên minh để chống lại quân đội Syria. Liên minh gồm cả những nhóm được Hoa Kỳ và đồng minh hỗ trợ và cả những nhóm có liên hệ với Al-Qaeda nữa. Thỏa thuận đình chiến nhằm kêu gọi các nhóm do Hoa Kỳ hỗ trợ tách khỏi những phe khác, nhưng họ đã miễn cưỡng thực hiện. Và một trong những tổ chức đó nói họ cũng trên cùng một chiến hào, chung một phòng chỉ huy, làm sao mà tách rời nhau ra được. Đây chỉ là một phần của thỏa thuận phức tạp có thể bị tan vỡ khi va phải thực tế cuộc chiến Syria. Trước khi ngừng bắn, chính quyền Syria vẫn không kích nặng nề ở nhiều khu vực có quân nổi dậy trong cuối tuần qua, khiến cho khoảng 100 người chết. Chiến đấu cơ của Nga cũng vào cuộc ở tỉnh Idlib và Aleppo, theo các nhà hoạt động Syria. Bạo lực gia tăng trước khi đình chiến không thành cũng đã từng diễn ra ở Syria. Theo kế hoạch từ hiệp đoàn chiến thì lực lượng chính quyền Syria sẽ ngừng các chiến dịch ở một số khu vực nhất định do quân đội giải chiến thắng. Nga và Hoa Kỳ sau đó sẽ thiết lập trung tâm phối hợp chung nhằm chống lại các tổ chức Hồi giáo cực đoan như nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng là IS và Fateh Ansham, vẫn được biết đến là mặt trận Nusra. Xung đột Syria khởi đầu bằng cuộc nổi dậy chống lại ông Assad đã kéo dài suốt 5 năm và lấy đi mạng sống của hơn 250.000 người. Hơn 4,8 triệu người đã chạy ra nước ngoài và ước tính 6,5 triệu người bị di rời trong đất nước này. cho Liên Hiệp Quốc. Các tổ chức cực đoan như IS và Jihad Abbas Fateh Ansar phải đối mặt với sức mạnh tổng hợp của không quân Hoa Kỳ và Nga. Các nhóm trung dung hơn và dân thường trong khu vực sẽ không phải chịu đe dọa không kích như bom thùng, hoặc mặc dù lực lượng không quân Syria không bị hạn chế hoàn toàn, nhất là hàng cứu trợ sẽ được phép trở tới các khu vực đang bị chiến đấu. Tổng thống Assad có thể ở vào vị trí mạnh hơn khi quân Nga và Mỹ đối đầu với hai trong số đối thủ mạnh nhất của ông. Trong khi đó, quân nổi dậy trung dung hơn sẽ tuân theo thỏa thuận ngừng bắn cùng lực lượng của ông. Và tình hình ở Syria, ở trong vùng đó, thì bản tin ngày hôm 13 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Mỹ xác nhận không kích đã tiêu diệt phát ngôn viên của IS. Phát ngôn viên của IS là coi như là nhân vật số 2 của IS, và là tiêu là chiến lược gia trưởng kiêm phát ngôn viên của Nhà nước Hồi giáo. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, 12 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Cook nói cuộc không kích chết chóc hôm 30 tháng 8 nhắm vào Abu Muhammad al-Annani ở gần Al-Bab, Syria là một trong số những cuộc không kích gây tổn hại đến khả năng hoạt động của nhóm chiến binh. Ngay sau cuộc không kích đó, Ngũ Giác Đảng đã nói liên minh do Liên Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích đánh vào Nhà nước Hồi giáo và nhắm mục tiêu vào Adnani. Nhưng tại thời điểm đó họ không thể xác nhận được hắn ta đã chết hay chưa. Nhưng bây giờ thì chính bên IS đã xác nhận anh ta đã chết. Adnani sinh ra ở Syria cách đây khoảng 39 năm và là một thành viên nổi bật của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trước khi gắn bó với Nhà nước Hồi giáo. Trong nhóm này, hắn ta được coi là chỉ đứng thứ hai sau lãnh đạo của nhóm là Abu Bakr al-Baghdadi. Cũng về cái tin này của đài LFI Pháp cũng đã nói về cái sự tiêu diệt cái anh Annani này. Thành ra tôi lướt qua, nhưng mà bản tin ngày hôm qua của LFI cũng nói thêm rằng từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực thì chiến sự ở Syria đã giảm hẳn. Một không khí yên lắng tạm thời ngự trị tại tất cả các mặt trận ở Aleppo, nơi diễn ra các cuộc đụng độ dữ dội từ tháng 7. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn cần vài tiếng súng nổ và đạn pháo rớt xuống. Bộ trưởng Quốc phòng Syria cáo buộc lính bắn tỉa của phe nổi dậy bắn vào khu phố Zara phía tây Aleppo. Một trận đọ pháo ngắn ngủi diễn ra tại một số trang trại phía bắc Aleppo không xa trục đường Castello sẽ được phi quân sự hóa theo thỏa thuận ngừng bắn của Mỹ và Nga. Ngoài những vi phạm nhỏ, nhìn chung có thể nói rằng người dân Aleppo đã qua một đêm yên tĩnh đầu tiên kể từ nhiều tháng nay. Ở hai tỉnh miền nam Syria là Quneitra và Deraa, phe nổi giận tuyên bố đã có một cuộc phản công lớn ngay trước giờ ngưng bắn. Tuy nhiên, đụng độ giảm dần, không khí đã yên lắng trở lại. Trả lời họp báo tối qua, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh kế hoạch đình chiến Mỹ-Nga có thể là cơ hội cuối cùng cho Syria bị chiến tranh tàn phá từ 2011, kể từ khi bùng phát cuộc nổi dậy của dân chúng chống lại chế độ độc tài Assad. Nếu đình chiến kéo dài, Mỹ và Nga có thể tổ chức một chiến dịch phối hợp đầu tiên chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, tức là thay vì cuộc chiến tay ba thì bây giờ nó còn có tay đôi thôi thì dễ làm việc hơn. Trong khi giải quyết được một số những cái rắc rối ở cái vùng khác, thì anh Ả Rập Xê Út là Hồi giáo Sunni, anh muốn làm hòa với anh Hồi giáo Shia ở bên Ba Tư, ở bên Iran. Và ở cái vùng Hồi giáo đó, trong tuần vừa qua có một cái ngày lễ lớn, một ngày lễ thường năm, một cuộc hành hương lớn thường niên của Hồi giáo tại Thánh địa Mecca. Thì bản tin ngày 12 tháng 9 của Đài RFI cho biết rằng Ả Rập Xê Út cho phát chương trình hành hương Mecca bằng tiếng Ba Tư. Các chương trình được phát đi từ ngày thứ Bảy 10 tháng 9 trên kênh phát sóng vệ tinh đặc biệt nhắm vào những khán giả nói tiếng Ba Tư hay là tiếng Farsi, ngôn ngữ chính tại Iran. Cộng đồng nói tiếng Ba Tư gồm khoảng 130 triệu người trên thế giới, trong đó có 60.000 người Iran. Trên nguyên tắc, sẽ đến hành hương ở Mecca năm nay, nhưng vì không có được sự thỏa thuận với Iran và Ả Rập Xê Út nên họ đành phải ở nhà. Thế nhưng họ đã có thể xem những chương trình của lễ trên kênh nói trên của Ả Rập Xê Út cho đến ngày 14 tháng 9. Khi đưa ra quyết định mở kênh truyền hình này, rõ ràng là lãnh đạo Ả Rập Xê Út muốn làm lắng dịu căng thẳng về tín ngưỡng mang tính huynh đệ tương đàn giữa Ả Rập Xê Út và Iraq. Bây giờ tình hình Afghanistan thì lại đánh bom tự sát. Bản tin ngày 13 tháng 9 của Đài VOA: lực lượng Afghanistan tiêu diệt hai kẻ đánh bom tự sát. Các quan chức Afghanistan cho biết các lực lượng an ninh hôm thứ Hai 12 tháng 9 đã tiêu diệt hai kẻ đánh bom tự sát có vũ trang, kết thúc một cuộc bao vây kéo dài 2 giờ tại một bệnh viện chính ở thành phố miền Nam Kandahar. Bệnh viện này có tên là Mirwas. Cuộc bao vây bắt đầu sau khi hai kẻ tấn công khoác trên người bom tự sát đã lao vào khu vực phức hợp của bệnh viện và nổ súng vào nhân viên bảo vệ đó, theo lời các nhân chứng và quan chức. Cuộc tấn công diễn ra ngay trước khi thống đốc tỉnh đến bệnh viện thăm hỏi về sức khỏe của các bệnh nhân nhân ngày lễ Eid, ngày lễ của Hồi giáo. Phát ngôn viên của ông Shamim Khapanwat cho biết OVA biết như vậy. Ông nói các bệnh nhân, người chăm sóc và nhân viên bệnh viện đều an toàn. Bây giờ về đến giáp giới Cận Đông là cái quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan bị giằng co về vấn đề Ấn Độ. Và cái nước này trước kia là nó cùng một gốc. Bây giờ sau khi được đệ nhị thế chiến phong trào độc lập thì các anh tách ra đánh nhau. Bản tin ngày 11 tháng 9 của đài VOA: Pakistan từ chối lời kêu gọi về thương mại giữa Afghanistan và Ấn Độ qua đường bộ từ phía anh Afghanistan và anh ở trong lục địa, và anh giao thông thông lỗ thông hơi ra phía ngoài anh cần lắm, và bây giờ anh muốn thông hơi về Ấn Độ thì phải đi qua Pakistan, mà anh Pakistan thì cứ từ chối, bây giờ lại từ chối nữa, từ chối lời kêu gọi. Pakistan đã bác bỏ lời kêu gọi mới đây của Afghanistan về việc được tiến hành thương mại trực tiếp với Ấn Độ qua thông qua các đường tuyến đường bộ của Pakistan. Afghanistan là đất nước nằm sâu trong lục địa và hiện đang có xung đột. Pakistan nêu ra lý do để bác bỏ là các thỏa thuận chính thức hiện có giữa Islamabad và Kabul, tức là Pakistan là không có gì đến Ấn Độ cả. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trước chuyến thăm chính thức sắp tới của ông ở New Delhi đã đe dọa đóng cửa các cơ sở thương mại quá cảnh đối với Pakistan nếu nước này tiếp tục từ chối việc nước ông tiếp cận thị trường Ấn Độ thông qua cửa khẩu Wagah của Pakistan. Islamabad cung cấp cho Kabul tuyến đường bộ có hiệu quả, chi phí ít nhất và ngắn nhất để Kabul giao thương với toàn cầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nafi Zakaria đã đáp lại lời cảnh báo của ông Ghani rằng Pakistan đã luôn luôn để cho Afghanistan tiếp cận các cảng của Pakistan để thực hiện quá cảnh thương mại. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho quá cảnh thương mại của Afghanistan như là một phần cam kết của chúng tôi đối với người dân Afghanistan. Chứ anh nói là tôi cho anh đi các cửa khẩu là đủ rồi, vì đường bộ nữa. Zakaria thì lưu ý rằng mặc dù hiệp định song phương về quá cảnh thương mại có tên là APTTA, tức là APTA, không liên quan đến việc quá cảnh tới và từ Ấn Độ, song Pakistan tiếp tục cho phép việc vận chuyển quá cảnh trái cây Afghanistan đến Ấn Độ thông qua Wagah như một cử chỉ đặc biệt. Quan hệ của Pakistan đối với đối thủ Ấn Độ đã liên tục xấu đi trong những năm gần đây, và các quan chức cấp cao luôn nói rằng không thể đáp ứng lời kêu gọi của Kabul về việc đưa cả New Delhi vào tham gia APTA do hoàn cảnh hiện nay. Thương mại của Pakistan với các nước Cộng hòa Trung Á thông qua Afghanistan hiện không ở mức đáng kể và ước tính chỉ chiếm khoảng 0.054% tổng xuất khẩu của Pakistan, trong khi nhập khẩu từ các tài khoản của khu vực đó chỉ chiếm khoảng 0.05% tổng nhập khẩu của các nước. Bây giờ trở về đến gần Viễn Đông. Bây giờ bản tin ngày 13 tháng 9 của Đài chiến ở Hoa Kỳ. Bà Aung San Suu Kyi sắp thăm Mỹ thảo luận về kinh tế và trừng phạt. Ấn định là ngày 14, tức là ngày hôm nay, bà đã đến rồi. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên của bà cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao kể từ khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà nắm chính quyền và nhậm chức vào cuối tháng 3. Người phát ngôn của Văn phòng Quốc vấn nhà nước là Jo Hợp Tài, tức là của bà đó, cho biết bà ấy sẽ tìm kiếm sự trợ giúp của Hoa Kỳ dành cho nền kinh tế của đất nước để đáp ứng kỳ vọng của những người ủng hộ mang lại chiến thắng lớn cho Đảng NLD, tức là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà, trong cuộc bầu cử năm ngoái. Kinh tế mà đã tan nát do sự quản lý yếu kém của tập đoàn quân nhân trước đây và do sự cô lập về quốc tế. Và ông cố vấn này nói rằng kỳ vọng của người dân Myanmar lúc này đang rất cao. Phát triển kinh tế có thể là một tín hiệu rất mạnh để tiến về phía trước trong quá trình dân chủ hóa của chúng tôi. Myanmar cần nhiều trợ giúp kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và kinh tế. Các lệnh trừng phạt sẽ là một trong những vấn đề được bàn thảo, mặc dù ông dự báo sẽ không có những thay đổi nhanh chóng cho các trong hàng loạt các lệnh cấm có ảnh hưởng đến Myanmar. Trong các cuộc gặp với Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng John Kerry và các thành viên hàng đầu của Quốc hội, trong đó có Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain, có nhiều khả năng là bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ bàn về những thách thức khác đối với chính phủ bà. Tôi đánh dấu hỏi là những thách thức khác, đó là những thách thức gì? Tôi thì tôi chẩn đoán ra là thách thức khác là cái guồng máy xâm thực của con bạch tuộc tàu cộng vào nước Miến Điện nó sâu, và nó đang phá hoại cái hạ tầng cơ sở của nước Miến Điện. Nó gây ra cái chia rẽ giữa Hồi giáo và Phật giáo ở phía Tây Nam ở Miến Điện. Và nó nuôi dưỡng một loạn quân Miến Điện ở biên giới giáp giới với tàu. Nó cụ thể nó cử ngay một thằng tàu sang lãnh đạo mấy cái nhóm như vậy. Và Suu Kyi đang điều đình để hòa hợp hòa giải đem nó về, mà cứ bị bọn tàu nó phá ra. Thành ra tôi nghĩ rằng những thách thức khác đối với bà là bà sẽ hỏi ý kiến Mỹ để nó làm sao đối phó với cái bàn tay của thằng tàu cộng. Trước khi đến gặp Obama thì bà đã đi bên tàu này gặp Tổng thống này rồi. Bây giờ về đến Á Châu, Nam Á. Bản tin ngày 13 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Australia tăng cường luật chống khủng bố. Luật mới chống khủng bố sẽ được đệ trình Quốc hội Australia trong tuần này. Luật sẽ cho phép nhà cầm quyền tiếp tục giam những phạm nhân bị kết tội khủng bố sau khi họ mãn án tù, nếu xét thấy họ là mối đe dọa đáng kể cho cộng đồng. Luật mới sẽ cho phép các cơ quan an ninh Australia theo dõi những nghi can khủng bố từ 18 tuổi trở lên. Lệnh kiểm soát yêu cầu các cá nhân chấp hành lệnh giới nghiêm và hạn chế liên lạc với những người khác cũng sẽ nghiêm ngặt hơn. Luật mới cũng quy định các phần tử cực đoan nguy hiểm cao bị tuyên án cũng có thể bị giam giữ vô thời hạn trong các trại giam sau khi mãn án tù theo lệnh của tòa án. Bộ trưởng Tư pháp Australia là Michael Cannon nói Australia cần phải tăng cường phòng vệ chống lại các phần tử cực đoan. Nhà cầm quyền Australia cho biết đã phá vỡ khoảng 10 sự cố khủng bố có kế hoạch kể từ tháng 9 năm 2014. Tháng thứ bảy tuần trước, cảnh sát đã truy tố một thanh niên 20 tuổi về tội tấn công khủng bố sau khi người đàn ông dắt chó đi dạo đã bị đâm liên tục tại một công viên phụ cận. Các nhà điều tra tại tiểu bang New South Wales nó cáo buộc là nghi can đã chịu ảnh hưởng của tổ chức chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tháng trước, một thiếu niên âm mưu chặt đầu một cảnh sát viên Australia trong khuôn khổ cuộc tấn công. Ngày lễ tưởng niệm những người con quả cảm của Australia và New Zealand bị kết án 10 năm tù. Tấn công vào cái ngày lễ đó. Một tạp chí tuyên truyền do nhà nước Hồi giáo xuất bản mới đây kêu gọi những cuộc tấn công của sói đơn độc tại Sydney và Melbourne. Cách đây 2 năm, mức đe dọa an ninh quốc gia của Australia được nâng từ mức cao đến mức có thể xảy ra. Bây giờ đến Indonesia, chúng ta biết rằng Biển Đông Việt Nam bị tàu cộng nó xả độc, nghề ngư nghiệp của Việt Nam bị tiêu diệt, ngư dân phải đi đến các vùng xa, đến các vùng xa thì bị các nước xa người ta bắt giữ. Bây giờ bản tin ngày hôm 12 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do, Indonesia sẽ trao trả 230 ngư dân Việt Nam về nước vào ngày 14 tháng 9. Gần 230 ngư dân Việt Nam sẽ được Indonesia trao trả về nước vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta cho biết như nêu trên. Cụ thể số ngư dân được trả về bị bắt giữ do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Indonesia. Chỉ tính là cuộc hành trình từ đó về nước kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Tính từ đầu năm nay đã có 9 đợt với khoảng 80 ngư dân Việt Nam được Indonesia trả về, và lần này là cuộc trao đổi được cho là có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Trước đây chính phủ Indonesia từng thực hiện việc trao trả ngư dân bắt giữ đánh bắt cá trái phép trong hành của này bằng đường hàng không, nhưng bây giờ kêu anh đại sứ Việt Cộng đến là lại anh ra về. Bây giờ đến Việt Nam, một cái sự việc mới rất là lạ trong cái tình hình quốc tế hiện nay đối phó với tàu cầu. Bản tin của Đài VOA ngày 13 tháng 9, Đài Loan tái nộp đơn làm thành viên Liên Hợp Quốc và làm thành viên của ba cơ quan của Liên Hợp Quốc. Ba cơ quan đó là xin tham gia Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, vốn tập trung vào an ninh hàng không và Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Và Đài Loan nói rằng thì Đài Loan có thể đóng góp với cả ba cơ quan vì lợi ích chung của cả thế giới. Đài Loan cũng muốn tham gia cùng các thành viên của Liên Hợp Quốc trong nỗ lực để đến năm 2030 đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức này, trong đó bao gồm việc giảm nghèo, đói cùng cực và kiểm soát nhiều hơn đối với biến đổi khí hậu. Đơn xin tham gia Liên Hợp Quốc đầu tiên của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có tính chất mạnh mẽ nhất trong 7 năm qua, nhưng chắc chắn sẽ bị từ chối, ý nghĩa là vì sự phản đối của Trung Quốc. Họ nhấn mạnh Trung Quốc và Đài Loan là một quốc gia đó, cho nên từ chối. Mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Đài Loan đều phản đối việc coi Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc, của nước tàu. Đài Loan viết tên về mặt pháp lý là Trung Hoa Dân Quốc, đã rút khỏi Liên Hợp Quốc năm 1971 khi tàu cộng to lớn hơn nhiều đạt được thắng lợi ngoại giao. Tàu cộng hiện có hơn 170 đồng minh ngoại giao so với 22 của Đài Loan. Điều này giúp cho tàu cộng có ảnh hưởng rộng lớn ở tổ chức quốc tế ngày nay. Dĩ nhiên, việc xin tham gia Liên Hợp Quốc thì nhà nghiên cứu khoa học chính trị tại Viện Academia Sinica ở Đài Bắc là Ngô Xuân Lệ, tên là Xuân Lệ, không biết là ông hay bà, nói rằng nỗ lực này sẽ không có kết quả nào, đó là một vấn đề có mang tính cách biểu tượng, đó có tính biểu tượng thôi. Bây giờ đến anh Philippines, hôm nay là anh cứ ăn ngược nói xuôi hoài mà bị đính chánh hoài, xin lỗi hoài, bây giờ lại tiếp tục một vụ nữa. Bản tin ngày 13 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Philippines, lực lượng Mỹ phải rút khỏi miền Nam nước Phi, nơi lực lượng Hoa Kỳ đang cố vấn cho các binh sĩ địa phương chiến đấu chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông Rodriguez Duterte là Tổng thống Philippines đổ lỗi cho Hoa Kỳ về tình trạng bất ổn của các phần tử chủ chiến Hồi giáo trong khu vực. Đây là lần đầu tiên ông công khai phản đối sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Philippines. Và ông không đề ra thời hạn chót là người Mỹ phải rút đi như thế nào, nhưng ông chỉ nói rằng người Mỹ là các mục tiêu giá trị cao đối với phe Abu Sayyaf có liên hệ với nhà nước Hồi giáo trong lúc các hoạt động chống nổi dậy đang được tăng cường. Và ông nhất định nói là các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ phải ra đi. Các phần tử chủ chiến Hồi giáo thấy người Mỹ ở đó thì chúng sẽ giết họ. Chúng sẽ tìm cách đòi tiền chuộc rồi giết họ. Và để đáp lại cái phát biểu này thì Bộ Ngoại giao Mỹ nói phát biểu của ông Duterte là vô bổ trong mặt kẹp. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ là John Kirby nói, chúng tôi chưa thấy có sự thông tin liên lạc chính thức nào từ phía chính phủ Philippines về hiệu ứng và kết cuộc như vậy. Quan trọng hơn, chúng tôi sẽ duy trì những cam kết đồng minh tại Philippines. Kể từ khi liên lạc tổng thống Philippines ở sân cáo, ông Duterte tạo ra mối quan hệ không mấy suôn sẻ với Mỹ và công khai chỉ trích các chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Trong chiến dịch tranh cử, ông từng tuyên bố sẽ vạch ra một chính sách đối ngoại không lệ thuộc vào Mỹ, một đồng minh hiệp ước của Manila. Năm 2002, quân đội Mỹ triển khai binh sĩ để huấn luyện, cố vấn và cung cấp tình báo vũ khí cho lực lượng Philippines, chống lại phe chủ chiến Abu Sayyaf có liên hệ với Al-Qaeda ở vạn Nam Philippines. Khi lực lượng Mỹ rút đi vào tháng 2 năm ngoái, các giới chức Hoa Kỳ cho biết một nhóm nhỏ cố vấn quân sự vẫn còn lưu tại đây. Nên nhớ rằng thì sau Tổng thống Marcos sau bà Aquino là đến mà ông Tổng thống Philippines đã bị Tàu Cộng nó mua chuộc rồi. Và khi anh Duterte này lên Tổng thống, anh đã cử cái anh cựu Tổng thống kia sang ngay Bắc Kinh để bắt mối sang Hồng Kông, cho từ Hồng Kông đi sang Bắc Kinh để bắt mối với Tàu Cộng. Anh không giới gì làm lạ là anh ngâm nối lại cái này. Và cái việc Mỹ ở lại Philippines không phải là một cái nhu cầu quân sự, là Mỹ đã rút khỏi cái căn cứ quân sự ở Subic Bay với cái vùng đó từ sau khi mà bà Aquino thôi làm tổng thống rồi. Và bây giờ Mỹ chỉ đem lại một số vài trăm hay là vài chục cố vấn Mỹ để giúp cho chống lại cái bọn Hồi giáo khủng bố ở Mindanao. Mà tôi vẫn luôn luôn nói rằng cái bọn đó là cái bọn do Tàu Cộng nó tạo ra, bọn Maoist từ cái thời mà Việt Nam Cộng Hòa còn, tôi đã sang Philippines để giúp nước Phi đánh lại cái bọn này rồi. Tôi biết bọn này là bọn Tàu Cộng. Và anh Duterte này, anh muốn hòa hòa giải với cái đám đó, vì anh qua con đường Bắc Kinh, cho nên anh phải tỏ ra là chống Mỹ. Nhưng mà sau khi tỏ như thế thì anh lại phải chịu đính chánh nữa rồi. Đây là bản tin ngày 13 tháng 9 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Duterte phát biểu khó hiểu về lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Philippines. Các quan chức ở Philippines đang cố gắng giải thích về tuyên bố của Tổng thống Duterte rằng lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ cố vấn cho các đối tác Philippines trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở miền Nam cần phải ra đi. Một phát ngôn viên quân đội là chuẩn tướng Restituto Padilla nói tuyên bố hôm 22 tháng 9 sẽ chỉ ảnh hưởng đến một phần trong số các quân nhân Hoa Kỳ. Ông mô tả rằng quan hệ quốc phòng giữa Philippines và Hoa Kỳ tổng thể là rất bền vững chắc. Tôi nhắc lại, nước Mỹ bây giờ không cần những căn cứ quân sự ở dưới đất để mà tăng ra cái sức mạnh quân sự của mình. Bây giờ người ta có vệ tinh, người ta có tàu bay, tàu ngầm không người lái, đủ các thứ vũ khí tối tân, người ta không cần các quân sự. Và khi cần một cái quân sự nào thì chỉ trong vòng 72 giờ đồng hồ là người ta có một cái căn cứ quân sự ở ngoài biển do các cái tàu xà lan của Mỹ đáp lại cái chiến tranh vùng vịnh năm xưa. Ngày Mỹ đã làm thế rồi. Thế nhưng các nhà bình luận cứ nói rằng Mỹ cần sự hiện diện ở Philippines, thì Mỹ không cần. Mà Mỹ đem mấy cố vấn đến là giúp cho anh Philippines. Thế bây giờ anh đặt tỏ thế thì Mỹ rút về thì anh làm sao? Anh nói mạnh cái miệng để Mỹ dân thôi. Và đây bản tin nhắc lại rằng anh Duterte đã nói chữa rồi. Hôm thứ ba 13 tháng 9, ông Duterte nhấn mạnh rằng Manila sẽ không cắt dây rốn của mình với những nước đồng minh. Bây giờ anh vuốt ve là anh cũng dùng những danh từ rất là mạnh mẽ. Sẽ không cắt dây rốn của mình với những nước đồng minh. Bộ trưởng Ngoại giao của ông là ông Perfecto Yase thì cũng cho biết Philippines sẽ tôn trọng và tiếp tục tuân theo các nghĩa vụ và cam kết trong hiệp ước. Nhà lãnh đạo Philippines nhắc lại rằng, bản tin nhắc lại rằng nhà lãnh đạo Philippines là hôm 12 tháng 9 nói chỉ riêng sự hiện diện của các lực lượng Hoa Kỳ với quân số hàng trăm người và là một phần trong sứ mệnh bắt đầu từ năm 2002 đã góp phần tạo nên bất ổn ở Mindanao. Ông còn kể ra việc quân đội Hoa Kỳ là kể lại chuyện đời xưa khi mà Hoa Kỳ cai trị Philippines thì Hoa Kỳ đã giết người Hồi giáo trong thời kỳ thuộc địa hồi nửa đầu thế kỷ 20. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Ernest nói quân đội Mỹ có mặt ở đó theo đề nghị của các nhà lãnh đạo Philippines trước đây. Bây giờ đến từ từ đến anh Tàu Cộng. và bản tin ngày hôm 12 tháng 9 năm 2016 của đài RFI Pháp cho biết Mỹ tàu bất đồng tạo thuận lợi cho tham vọng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Các nhà bình luận thế giới không biết rằng thằng Bắc Triều Tiên nó ăn mắm mút giò như thế, nó bị cấm vận kinh tế nó như thế, tiền đâu lợi nhuận ở đâu mà nó có vũ khí nguyên tử, là có vi hỏa tiễn này kia, là thằng nào đưa cho nó? Mà khi mà Mỹ đưa ra Liên Hiệp Quốc để đội cấm vận Bắc Triều Tiên, anh có phiếu veto mà anh không dám dùng, anh dùng thì lộ ra anh là ai. Bây giờ sau khi để không chống lại cấm vận, anh tiếp tục giấm dúi. Và tôi nghĩ rằng thằng Bắc Triều Tiên nó không ngu đến cái độ mà nó cứ khiêu khích cả nước Mỹ như thế. Chẳng qua là nó được lệnh gần tàu cộng, cứ rằng khiêu khích như thế để phá vây nước Mỹ, để chuyển cái mũi nhọn đối phó của nước Mỹ sang Bắc Triều Tiên thay vì chĩa thẳng vào nước tàu. Bây giờ bản tin này nó đài RFI cho biết là tạo thuận lợi cho tham vọng hạt nhân không? Mỹ Trung không có bất đồng lập thì anh tàu đừng nó căn gian Mỹ rồi. Tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên tồn tại được là do có khoảng cách trong quan hệ Mỹ Trung. Phản ứng đầu tiên của chính quyền Roma tức là nó ra dọa nó thử vũ khí hạt nhân nữa đấy. Thì Obama vẫn tiếp tục cái chính sách gọi là kiên nhẫn chiến lược. Mục tiêu của Hoa Kỳ là buộc Kim Jong Un phải thay đổi các tính toán chiến lược của mình khi chỉ cho thấy là ông là vũ khí hạt nhân gây tổn hại đến sự sống còn của chế độ. Thế nhưng các trừng phạt kinh tế đã làm cho Bắc Kinh trở thành tác nhân gần như chủ chốt gây áp lực với Bình Nhưỡng, trong lúc sự nghi kỵ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đồng ngày càng lớn xung quanh việc triển khai hệ thống phòng thủ lá chắn tên lửa ta áp tại Hàn Quốc và việc Bắc Kinh đơn phương tiến hành cải tạo các đảo đá trên biển Đông. Đúng không, phải Mỹ nó không biết cái mưu gian cái lừa của tàu, vì thế cho nên Mỹ đem nhân danh là đối giúp Nam Triều Tiên đối phó Bắc Kinh, đem hòa tiễn chắn trên lửa tháp mà anh tàu thì cái nổi giận đùng đùng nó lan tràn, vì nó biết là cái đó để đối phó nó. Thì ra cái bản tin nói rằng thì là Mỹ Trung bất đồng tạo thuận lợi cho hạt vàng hạt nhân, tạo tất cả nó tạo thuận lợi gì cả, là thành tàu nó bày ra cái trò đó. Thành tôi lướt qua cái bản tin này thì cái lời bản này không có được chính xác. Và bản tin ngày 12 tháng 6 của đài BBC cũng nói rằng thì Nam Triều Tiên nói Bắc Hàn sẵn sàng thử hạt nhân thứ 6. Hôm nọ nó là thử cái thứ 5 rồi, bây giờ nó đang dọa thử cái thứ 6. Hôm 11 tháng 9, nguồn tin quân sự Nam Hàn nói với hãng Yonhap rằng Bình Nhưỡng có thể bị san bằng nếu họ cho thấy bất kỳ dấu hiệu của một cuộc tấn công hạt nhân, trong khi vẫn còn hoài nghi về tuyên bố của Bắc Hàn về việc gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo, nghĩa là họ có thể thực hiện tấn công hạt nhân. Các chuyên gia cho rằng tiến bộ gần đây đáng quan ngại. Tình báo một giới quan chức chính phủ của Nam Triều Tiên nói rằng tình báo Seoul và Washington đang theo dõi chặt chẽ, và cái lời tuyên bố này bị Bắc Triều Tiên nó giễu cợt, nó nói ôi giời, tuyên bố nực cười. Phóng viên BBC Stephen Evans ở Seoul nói rằng vụ thử hạt nhân mới khó có thể xảy ra ngay lập tức, nó mới dọa thôi, dọa cái thứ 6 đó. Trong lúc các nhà khoa học của Bình Nhưỡng muốn nghiên cứu kết quả của vụ thử gần nhất, nhưng vụ lần thứ 6 có thể diễn ra trong những tuần hoặc những tháng tới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên, điều mà miền Bắc gọi là nực cười. Người ta thấy nó dọa, nó diễu cho là nực cười. Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân trong năm nay, cũng như một số vụ thử tên lửa. Các vụ thử này đều bị lệnh trừng phạt hiện hành ngăn cấm. Những tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày càng hung hăng. Khi nó còn cái chỗ dựa thì nó còn hung hăng. Rồi kể cả cái bọn tàu, bọn Việt Giang Cộng sản nó cũng thế. Ngày nào cái chỗ dựa của nó chưa bị Mỹ trói tay thì nó còn hung hăng. Bằng gỡ là những cái tin tức của tuần này, tôi lát nữa tôi sẽ nói những tin tức Việt Nam y như thế. Chứ cái anh Bắc Triều Tiên, cái nền kinh tế như thế, anh cai trị dân như thế, tiền đâu của đâu mà anh có bọn người đủ vật liệu, khoa học gia đâu anh đủ vật liệu để anh làm những cái bom nguyên tử nó này kia. Bây giờ đây này, cụ thể bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2016 của đài Á Châu Tự Do. Anh Bắc Hàn anh bị lũ lụt, 133 người chết, 395 người mất tích. Và anh cuốn lên anh phải kêu gọi quốc tế cứu trợ anh. Anh con bắn hỏa tiễn đi, bây giờ chết đói anh kêu người ta cứu trợ. 130 ngàn thiệt mạng, 309 người khác mất tích, với hàng chục ngàn ngôi nhà bị tác động trong đợt lụt lớn xảy ra tại khu vực biên giới của Bắc Hàn với Trung Quốc và với Nga. Tin do Liên Hợp Quốc loan đi hôm qua sau khi nhận được thông báo từ Bình Nhưỡng cho rằng đây là trận lụt tồi tệ nhất trong vài thập kỷ gần đây, gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho cư dân nơi bị ngập lụt. Hơn 100.000 người buộc phải di rời khỏi nơi cư ngụ dọc theo sông Tu Mèn. Văn phòng điều phối cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết hơn 35.000 ngôi nhà chịu tác động bởi trận lụt, 69% số đó bị hư hại hoàn toàn. Ngoài ra khoảng 16.000 hectare đất đai hoa màu bị ngập nặng và ít nhất 140.000 người đang cần sự cứu trợ khẩn cấp. Và anh hung hăng đe dọa thế, bây giờ anh kêu gọi cứu trợ quốc tế. Tình trạng khó khăn hiện nay mà cư dân tại vùng lũ lụt phải chịu khiến chính phủ Bắc Hàn phải kêu gọi cộng đồng quốc tế ra tay giúp đỡ. Mặc dù hiện nay Bình Nhưỡng đang phải đối diện với cáo buộc của thế giới vì vụ thử nghiệm nguyên tử thứ 5 diễn ra hôm 9 tháng 9 vừa qua. Bình Nhưỡng cho biết chiến dịch toàn quốc huy động dân chúng đóng góp 200 ngày công với mục đích giúp phần nào khôi phục kinh tế của đất nước được chuyển sang giúp đỡ nạn nhân lũ lụt hiện nay. Thì xin lỗi anh, 200 ngày công đó sản xuất là cái gì để mà cứu trợ nạn nhân lũ lụt đấy? Đâu đâu phải chỉ có dọn nhà dọn cửa với dọn rác đâu thôi. Người ta ăn mà cái gì, người ta sống mà cái gì. Bắc Hàn hiện phải gánh chịu lũ lụt do tình trạng phá rừng lấy đất canh tác và củi rồi đốt đó. Anh phá thì ra anh bị, anh là nạn nhân của môi trường. Anh bị lũ lụt rồi phá rừng, nước trên nguồn nó chảy xuống không được cây cối ngăn cản lại cho nó lụt. Nhà cửa của dân làm bằng loại gạch tự chế cũng rất dễ bị hủy hoại bởi nước lụt. Tổ chức lương nông Liên Hợp Quốc FAO vào tháng 4 vừa qua đưa ra cảnh báo nạn thiếu hụt lương thực triền miên tại Bắc Hàn sẽ tồi hơn. Thà chết đói chứ không chết chế độ. Thà dân chết đói nhưng mà để chế độ sống. Đấy, y hệt như anh Việt Cộng. Và Mỹ tiếp tục diễu võ ra ngoài. Bản tin ngày 13 tháng 9 của đài RFI Pháp, oanh tạc cơ chiến lược Mỹ biểu dương sức mạnh tại Hàn Quốc. Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Hoa Kỳ cho hai máy bay oanh tạc B-1 Lancer bay trên bầu trời Hàn Quốc. Động thái này được xem là để tỏ tình đoàn kết với đồng minh Hàn Quốc và biểu dương sức mạnh sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bắc Triều Tiên. Hai chiếc B-1 Lancer bay thấp ngang căn cứ không quân Osan cách vùng giới tuyến 17 km. Theo AFP, hãng thông tấn KCNA của Bình Nhưỡng lập tức cảnh cáo Mỹ và cho là cơn giận của công luận sẽ bùng nổ như núi lửa chống lại phi vụ B-1 của Hoa Kỳ. Bình bùng nổ như núi lửa rồi làm gì ta? Dọa bắn sang nước Mỹ, bắn đi. Một lần nữa, cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên khẳng định không một áp lực quân sự hay chính trị nào có thể ngăn chặn Bắc Triều Tiên trở thành cường quốc hạt nhân. Ngược lại, kẻ gây hấn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Cường quốc hạt nhân xong, cường quốc về thực phẩm đi, để dân chết đói. Đảng Cộng sản Trung Quốc qua bài xã luận của Nhân dân Nhật báo sau cuộc thảm tham khảo giữa giới chức an ninh Nga và Trung Quốc tại Bắc Kinh nhìn nhận Bình Nhưỡng không góp phần vào ổn định và hòa bình khu vực. Tuy nhiên, quan điểm chính thức của Trung Quốc vẫn là đối thoại mà không trừng phạt thêm. Anh ra lệnh cho thằng này phá rồi. Thì bây giờ lại giờ cái thấy gian lận là nhưng mà người ta cười như ta biết rồi. Và các nhà chuyên gia thế giới thì thấy rằng thì là trong cái vụ thử bom của anh thì không tìm thấy dấu vết phóng xạ sau vụ thử bom của Bắc Triều Tiên vào tuần trước. Anh nói thử đấy nhưng mà cũng đổ bùm không thấy phóng xạ thì không biết có phải là hạt nhân hay không. Bây giờ tóm lại là lũ lụt tại Bắc Triều Tiên là anh ấy đang kêu gào thế giới giúp đỡ. ít nhất 140.000 nạn nhân cần lương thực khẩn cấp. Tại thành phố Huerion, 700.000 người thiếu nước sạch. Thiệt hại vật chất cũng rất nặng nề với 24.000 căn nhà bị nước ngập, bị nước cuốn sập và hàng ngàn căn nhà khác bị hư hại. Trong khi đó thì lại một cái chuyển động nữa của Nga mà được cả các nhà bình luận của thủ đô thị nào lý thì gọi, ôi giời ơi, Nga với Tàu bây giờ nó kéo kết với nhau rồi, bây giờ làm sao? Bây giờ đài RFI Pháp ngày 12 tháng 9 cũng đăng, của ký giả Tú Anh cũng đăng bài Nga thủ lợi khi ủng hộ Trung Quốc tranh giành biển Đông. Đúng, mà quý vị này cũng nói Nga thủ lợi cái gì thì trong cái bài tuần trước tôi đã nói rồi, nó ủng hộ cái phán quyết CPA của Liên Hiệp Quốc, là nó ủng hộ Tàu Cộng cho chống lại cái phán quyết đó, chứ không phải là nó ủng hộ Tàu Cộng. Và nó biểu diễn thêm là nó tập trận chung với Tàu ở Biển Đông. Mục đích là nó thủ lợi cái gì? Đó là thủ lợi là có triệu chứng rằng Âu Châu sẽ đem cái vụ mà nó bắn nhắn ở biển Hắc Hải vùng Crimea giống như Tàu Cộng ở Biển Đông, và sẽ đưa nó ra tòa án trọng tài, và nó phải ủng hộ cái Tàu Cộng về cái chống lại cái tòa án trọng tài đó, và để nó tạo cái tiền lệ rằng cái kia tôi cũng sẽ chống. Bây giờ đã thủ lợi gì khi thủ lợi đó? Vấn đề đặt ra là vấn đề là tại sao Nga lại bênh vực Trung Quốc trong hồ sơ này? Tại thượng đỉnh G20 Hàng Châu hồi tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích tòa trọng tài đó. Hôm nay Hải quân Nga sánh vai với Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa cho dù tập trận. Mà thì hôm nay thì diễn ra rồi, không phải Nam Trung Hoa mà ở Biển Đông thôi, chứ chưa phải là đến cái vùng Hải Nam thôi, lãnh hải của Hải Nam thôi. Và đài AP cũng lại bàn bạc về hợp tác quân sự Nga Trung lâu dài, tôi đố nó là lâu dài đó, và nêu ra cái lời bình luận nhận định của nhà chiến gia chiến lược ca là Viktor Lytovkin. Nhận định như thế này: dù vô tình hay cố ý, nước Nga ủng hộ Trung Quốc tranh đoạt các đảo ở Biển Đông, các đảo nhân tạo, các cơ sở quân sự của Trung Quốc sẽ giúp cho Nga một lá chắn chống lại hạm đội Mỹ. Hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn Aegis, tên lửa phòng không SM-3 và tên lửa hành trình Tomahawk. Washington chủ trương tôn trọng quyền tự do hàng hải. Quá điểm này đi ngược lại quyền lợi của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc một khi đã hoàn tất các đảo nhân tạo tiền đồn sẽ làm cho hải quân Mỹ không thể hoạt động trong khu vực. Đố anh. Và đài cũng là Việt Nam có còn xem Nga là bạn không? Hàng Việt Cộng xin lỗi anh, tôi trả lời ngay, nó có bệnh thì nó vái tứ phương, ai mà nó vái thì nó không vái hết. Ngày trước nó làm tay sai của Nga rồi, thì bây giờ có xem là bạn hay không tùy theo tình hình, anh nào mạnh, anh nào mà cứu vớt nó thì nó sẽ là bạn thôi. Mấy nhà bình luận này tôi xin lướt qua. Cái anh Nga tập trận cái tàu đó này. Bản tin ngày 12 tháng 9 2016 của đài RFI Pháp: hải quân Nga tập trận chung ngoài khơi Quảng Đông. Bắc Kinh biểu dương lực lượng ngày 12 tháng 9 2016 không quân Trung Quốc thông báo các máy bay oanh tạc chiến đấu và tiết liệu thực tập bay ngang eo biển Baxi nằm giữa Đài Loan và Philippines đó, đâu có là ở miền Nam Hải đâu, Đông Hải của nó. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc và Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông báo bắt đầu tập trận chiến dịch mang tính biểu tượng kéo dài trong 8 ngày ở vùng biển Đông ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, nó ngoài tới tỉnh Quảng Đông. Bản tin tiếp tục mô tả như thế này: với quân phục trắng, khó có thể phân biệt ai là sĩ quan Trung Quốc, ai là thủy thủ Nga. Lần này tập diễn ra tại một địa danh mang tính hi biểu tượng. Cuộc tập trận này được Bắc Kinh loan báo hồi cuối tháng 7, tức là ngay sau khi tòa trọng tài quốc tế Hai phủ nhận các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa hay là Nam Hải. Tuy khẳng định là không công nhận phán quyết của tòa trọng tài, nhưng Bắc Kinh tức tối lên án âm mưu của Hoa Kỳ. việc tổ chức thượng đỉnh G20 tuần qua tại Hàng Châu được xem như là một cách rửa hận. Trung Quốc và Nga cùng kề vai như hai đồng minh thân thiết trước phe Tây phương bị coi là chia rẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhân cơ hội này chỉ trích trọng tài quốc tế, kẻ làm Trung Quốc khó chịu. Và bản tin của đài RFI ngày 12 tháng 8 và ký giả Trọng Nghĩa thì đặt cái tựa là Trung Quốc bắt nạt láng giềng già néo đứt dây. Đấy, cái này thì hay đó. Cho rằng Mỹ đã bị suy yếu, Trung Quốc đã có một loạt hành vi bức hiếp các nước láng giềng, đặc biệt là ỷ mạnh hiếp yếu trên Biển Đông. Tuy nhiên, các bài phân tích hành vi bắt nạt khó hiểu của Bắc Kinh, Beijing's Buffing Bullying đăng trên web San Partners của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ngày 7 tháng 9 năm 2016, hai chuyên gia Mỹ là Brian Moore và Brad Glosserman cho rằng hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đã tạo ra nhiều vấn đề cho Trung Quốc hơn là thành công, đúng không? Và phê bình rằng Trung Quốc không phải là bậc thầy chiến lược, đúng, Trung Quốc là bậc thầy về chiến thuật, mưu gian kế độc thì giỏi lắm, nhưng về chiến lược thì dễ. Từ lâu nay người Mỹ, người thường coi người Trung Quốc là những người nhà kế hoạch, nhà hoạch định chính sách rất có chiến lược và phương pháp, là bậc thầy cho điều hành đất nước với tầm nhìn xa rộng rộng. Phương Tây là, và đặc biệt là Mỹ, hoàn toàn không sánh được. Đó, đối với nhiều chiến lược gia bên hai bên thậm chí không cùng đẳng cấp. Và các nhà này cho rằng trong khi Trung Quốc chơi cờ vây phức tạp thì phương Tây lại chỉ chơi cờ đam đơn giản. Đúng, cái đó thì đúng. Chơi cờ thì nó chiến thuật thôi. Đã đến lúc dẹp bỏ suy nghĩ đó thời đó. Kể từ khi đánh giá sai về tiên quan lực lượng sau cuộc đại khủng hoảng cuối thập niên 2000, Trung Quốc cho rằng Mỹ bị suy yếu rất nhiều. Bắc Kinh đã tiến hành một loạt hành vi đối đầu trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Những hành vi này đã gây ra nhiều vấn đề hơn là thành công. Đó thì tôi đã đánh giá rằng cái thời là cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nước Mỹ cả thấy thương đi vào kinh tế khủng hoảng ngay là 4, là 6 đó. Thì cái phe mà các nước chủ nghĩa xã hội anh em, tàu cộng, nó đánh giá rằng Tư Bản Dậy chết. Chẳng may là Tư Bản Dậy mà lại không chết, cho nên bây giờ nó vất vả. Trung Quốc tăng gấp đôi hành vi hung hãn, tung ra một loạt hành động hù dọa và thực hiện một đường lối ngoại giao mạnh tay với các nước láng giềng. Đấy không hề là biểu hiện của một thiên tài chiến lược hay một người có tầm nhìn, mà thực ra là một cái gì hết sức ngớ ngẩn. Trong cái bình luận trước, cái tuần trước tôi đã đem vào một bài của một tác giả ngoại quốc mà cắt lót ở trong nước dịch ra đó. Đánh giá rằng nước Tàu là một cái nước đã có tự kỳ mặc cảm với toàn thế giới. Cái G20 của bất cứ cái gì nó phô trương ra đều là xuất phát từ cái tự kỳ mặc cảm của nước Tàu. Và bản tin tiếp tục nêu ra vấn đề là Tàu nó bắt bí Hàn Quốc kể cả bằng cách tẩy chay các ngôi sao K-pop của Hàn Quốc. Trung Quốc đã ngăn chặn việc nhập những sản phẩm truyền thông từ Hàn Quốc, trong đó có các bộ phim truyền hình nổi tiếng và nhạc K-pop được biết dưới tên là Hallyu. Một bài viết trên Hoàn Cầu Thời Báo. Tờ báo có quan điểm cứng rắn, thậm chí còn loan tin là các chương trình có diễn viên ngôi sao Hàn Quốc tham gia sẽ bị ngăn chặn và việc xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc cho Trung Quốc chắc chắn sẽ bị tổn hại nếu Seoul vẫn duy trì quyết định triển khai hệ thống TSAAD, tức là TAD, hòa tiến. Bài báo kết luận một cách đầy hăm dọa rằng chính Hàn Quốc đang tạo nên rắc rối. Thiệt là anh thấy đem cái hòa tiến ra anh lo. Người ta đối phó với Bắc Triều Tiên, Bắc mới gì phải lo. Chính là anh có tâm địa gian lận cho nên anh lo. Vậy anh dọa sẽ đối phó bằng cách là chấm cái này, chấm cái kia. Đối với Hàn Quốc, Bắc Kinh không chỉ giới hạn hành động cho các mối đe dọa kinh tế và đánh vào các ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc, mà còn nhắc nhở Seoul về vai trò của Trung Quốc vào những thời điểm quan trọng. Một bài viết trên tờ Nhân dân Nhật Báo gần đây đã nói rằng tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ đổi khác rất nhiều. Liệu Hàn Quốc thực sự có muốn nếm mùi vị đó hay không? Xin lỗi anh, năm xưa anh đem cả triệu quân sang xâm sang Nam Triều Tiên, vậy anh bị đánh thua ở đó mà dọa.
Mình còn dọa là nếm mùi vị đó thì em nếm rồi, biết đó là cái gì rồi.
Một bài báo Hoa ngữ trên trang thông tin De Revenue của Đức khi đưa tin về hội nghị thượng đỉnh G20 đã nhận xét rằng Tổng giám Hàn Quốc Park Geun-hye quả là một vị khách phiền phức nhất của nhớ chủ nhà Trung Quốc.
Dạ, bài báo luôn luôn là anh Tàu ấy luôn luôn mình chơi cái miếng võ vào là giết gà dọa, giết gà dọa khỉ.
Bài báo viết tiếp, Bắc Kinh nên gây áp lực mạnh, không nên ngần ngại để cho bà Park Geun-hye bị lật đổ. Câu này ám chỉ các tiếng nói đối lập ở Hàn Quốc gần đây đặt ra vấn đề truất phế nữ tổng thống. Các nhận định trên đây đối lập hẳn với những lời khen ngợi mà bà Park Geun-hye đã nhận được cách đây một năm khi bà thuyết phục Trung Quốc giúp đỡ trong việc xử sự với Bắc Triều Tiên. Bà Park Geun-hye đã bác bỏ những lời chỉ trích của Trung Quốc và củng cố thêm lập trường của mình về vấn đề TSAAD và tiến ghi nhận rằng đó là một biện pháp tự vệ chống lại các hành khiêu khích liều lĩnh của Triều Tiên. Đúng, đối với Triều Tiên mắc mớ thì anh nổi giận, anh dọa dẫm, tức giận là Mỹ lên. Tức là anh có mưu gian, anh ấy phản ứng kiểu đó, tức là anh ấu trí. Và chẳng những hù dọa Nam Triều Tiên, hù dọa từ Úc, Anh đến Philippines đến Việt Nam. Úc cũng bị đả kích vì ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài Thượng Trực La Hai. Cũng cả Hoàn Cầu Thời Báo đã bài cái viết bài tựa là Mèo Giấy Úc Sẽ Học Được Bài Học. Bài báo này gọi nước Úc là đất nước thiếu văn minh và gốc gác chỉ là một nhà tù hải ngoại của Anh Quốc và bị đô hộ trong một quá trình đẫm nước mắt của những thổ dân bản địa. Bài báo cũng kết luận rằng một lời cảnh cáo khuyên Úc là không nên dấn thân vào Biển Đông nếu như không muốn trở thành mục tiêu cảnh cáo và tấn công lý tưởng của Trung Quốc. Anh Hoàn Cầu Thời Báo này là luôn luôn mắng nhắn. Và anh dọa rằng thì quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng, trong khi những nguồn tin khác thì có lời lẽ rất hiếu chiến là chúng tôi sẽ nhập cuộc và đánh cho họ học mó mũi, giống như những gì Đặng Tiểu Bình đã làm với Việt Nam năm 1979, dọa luôn Việt Nam. Đó. Vào ngày 8 tháng 7, 4 ngày trước khi tòa trọng tài ra phán quyết, Trung Quốc đã đe dọa rằng họ có thể kéo đi hoặc đánh đâm chìm chiếc tàu cũ và giải quyết dứt khoát các điểm bế tắc của Philippines. Câu nói này ám chỉ đến chiếc tàu BRP Sierra Madre cũ nát của Philippines mắc cạn tại bãi cỏ bay ở quần đảo Trường Sa, hiện là nơi có lính Philippines trú đóng. Tác giả bài báo sau đó cảnh cáo rằng Trung Quốc có thể biến đảo Hoàng Nham tới bãi cạn Sabro ở Biển Đông thành một tiền đồn quân sự nếu cảm thấy cần phải làm. Để trả lại, đáp trả lại quyết định của nữ thủ tướng Anh Theresa May tạm dừng đề án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point tại Anh Quốc đó, nước Anh cũng bắt đầu đuổi lên tàu rồi. Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point tại Anh Quốc, trong đó Trung Quốc có 30% cổ phần. Tân Hoa Xã đe dọa rằng quan hệ tàu và Anh mà nhiều người cho rằng đang ở thời kỳ vàng son có thể trở thành nguội lạnh. Trong một bài báo khác, Tân Hoa Xã cũng tuyên bố rằng bất kỳ một sự gián đoạn nào của dự án Hinkley Point chắc chắn sẽ là một vết nhơ tới uy tín của Anh Quốc, là một nền kinh tế mở và có thể làm nản lòng các nhà đầu tư Trung Quốc và các nước khác tìm đến Anh trong tương lai. Đây là bài báo đặt cái tựa đề rất là ngộ. Đã qua rồi thời kỳ nhẫn nhịn kiểu Đặng Tiểu Bình, vì sao? Đang nhắc lại rằng Đặng Tiểu Bình khuyên các hậu duệ của anh này hãy bình tĩnh ứng phó và tránh khoa trương. Bây giờ anh bắn nhắn lên như thế thì có một số giải thích cách hành xử của Bắc Kinh như thế nào. Cách giải thích thứ nhất, một là các quan chức Trung Quốc thực sự tin rằng so sánh lực lượng trong khu vực đã thay đổi và Trung Quốc hiện ở trong thế thượng phong và đang muốn sửa chữa những sai lầm lịch sử. Nói ngắn gọn thì dưới hoạch định chính sách đối ngoại có thể đã thực sự tin rằng lời chỉ dẫn của Đặng Tiểu Bình chắc không còn áp dụng được cho Trung Quốc ngày nay. Đúng, tôi nói lúc đó thấy kinh tế khủng hoảng ở toàn thế giới mà anh không gì cả, anh nói là tư bản dễ chết. Cách giải thích thứ hai là nhấn mạnh đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cái này cũng đúng, đang ngày càng lộ rõ ở khắp Trung Quốc. Phản ứng dữ dội sau sự kiện năm 1999 khi Mỹ dội bom xuống đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, thủ đô Serbia. Cái vụ này hồi đó tôi còn làm báo, tôi có bình luận. Và vụ tranh chấp quần đảo điếu ngư Senkaku với Nhật Bản năm 2012 đã cảnh báo lãnh đạo Trung Quốc về cái giá chính trị phải trả cho việc thiếu nhiệt tình bảo vệ lợi ích và hình ảnh của Trung Quốc. Nhận xét này càng thêm gay gắt trong một thời kỳ suy thoái kinh tế. Thì cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì tôi đồng ý là vì anh Tập Cận Bình, anh phải khều lên chủ nghĩa dân tộc cực đoan để anh cắt nghĩa cái việc phá vây của anh ở nước ngoài, thì anh bị vây ghê quá, thì anh khều lên cái dân tộc cực đoan để những người bảo thủ ở trong nước đầu ủng hộ anh để đối phó với ngoại quốc mà không có lật đổ anh. Thì tôi đồng ý với cả hai cái giả thiết này. Nhưng mà cái khả năng thứ ba là Trung Quốc nghĩ rằng gây áp lực sẽ đem lại hiệu quả. Thì tôi nghĩ rằng cái thứ ba này tôi không đồng ý. Tôi nói rằng nó dẫn dẫn ra nó phá về thì chẳng mong đem lại hiệu quả, kết quả gì cả. Kết quả của nó diễu võ ra ngoài để lùi mà không bắt mặt. Vào ngày 24 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản đã đồng ý giảm căng thẳng ở Biển Hoa Đáy, nó lùi nó không mất mặt. Mở đường cho cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Shinzo Abe cho bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cũng trong logic đó, Bắc Kinh đã thấy rằng cần nhắc nhở các nước khác là chống lại mong muốn của Trung Quốc sẽ mang tới hậu quả không ai trước dọa thôi. Lời đe dọa của Trung Quốc là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh cần chứng tỏ rằng họ không phải là một con hổ giấy và cần duy trì những nước nhỏ ủng hộ Trung Quốc trong khuôn phép. Cái này là cái mặc cảm tự ti thôi. Và bài báo kết luận là Tàu Cộng đã chủ trương bắt nạt không có hiệu quả. Tôi không nghĩ là nó bắt nạt rồi. Nó diễu vào riêng ngoài ra để nó phá và che giấu cái yếu kém của nó, và nó là tự ti mặc cảm mà thôi. Và bài báo cho rằng thì vì nó đe dọa như thế mà nó bị các thế giới đối phó. Hàn Quốc và Úc đã phản tác dụng. Trong tháng 9, Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận mua hệ thống Aegis Baseline 9 trang bị cho 3 khu trục hạm Hàn Quốc, cung cấp hệ thống radar di động giúp tăng cường hiệu năng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Úc thì đã quyết định đình chỉ việc bán mạng lưới năng lượng Ostgrid, lưới điện lớn nhất nước này, cho 2 công ty Trung Quốc vì quan ngại trước vấn đề an ninh quốc gia. Động thái này của Úc đã khiến quan hệ hai nước căng thẳng thêm. Và tóm lại là bắn nhắn thì càng phản ứng, tạo ra cái phản ứng chống tàu khắp châu Á. Tôi nói là không phải chỉ châu Á mà thôi, khắp thế giới luôn. Và cái kheo khi mà nó chống lại cái phán quyết của tòa trọng tài, thì tôi đã bình luận rằng với cái cho chống lại thì nó tự cô lập đất chơi với toàn thế giới này. Và bản tin ngày 12 tháng 9 16 của Đài FV cũng lại có bài nữa, có tựa đề là vì sao Tập Cận Bình liên tiếp thất bại trong nước ngoài. Chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ ngày càng được nhiều nước châu Âu đón nhận. Hàn Quốc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ. Tòa trọng tài thường trực là hay không công nhận quyền lịch sử trong hạn cấp cho các tranh chấp lãnh hải của Trung Quốc. Làm thế nào giải thích về những thất bại ngày càng nhiều trong lĩnh vực đối ngoại của Tập Cận Bình? Đây cũng là lời tựa đề bài phân tích đăng trên báo mạng Foreign Policy ngày 21 tháng 7 2016. Đây là nói về cái bài báo đó. Không một ai kể cả Tổng thống Barack Obama đã đóng góp nhiều như Chủ tịch Tập Cận Bình vào việc giúp cho Hoa Kỳ được chào đón tại châu Á. Dưới thời ông Tập, Bắc Kinh đã hứng chịu một loạt thất bại ngoại giao gây tác hại đến mức làm nảy sinh những câu hỏi nghiêm túc về năng lực của ông trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Tôi thì không đồng ý rằng việc bắn nhắn nó làm cho nó bị thua Mỹ. Thực ra là nó thua Mỹ mà nó càng bắn nhắn thì nó càng thua thêm thôi. Người ta đuổi tàu ở bên châu Phi và các nước Ả Rập trước khi Mỹ tuyên bố xoay trục giá cho nó đi trước. Tòa trọng tài thường trực ở La Hay hôm 12 tháng 7 đã bác bỏ bản đồ đường 9 đoạn mà Bắc Kinh dùng làm cơ sở cho các đòi hỏi với những đảo và đá đang có tranh chấp, cũng như khẳng định 85% diện tích Biển Đông là thuộc về chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là một thất bại nặng nề, đánh sập một trụ cột chính trong chính sách đối ngoại Trung Quốc đối với phần còn lại của châu Á. Phán quyết của ta là một ẩn dụ gây bối rối, làm xói mòn hình ảnh một bộ mặt tươi cười mà Trung Quốc tìm cách phô triển. Tôi nhắc lại rằng cái hình ảnh tươi cười mà Trung Quốc tìm cách phô triển là trong cái túi khôn gian lận của nước tàu đó. cái này có tên là tiểu lý tàng đao. Trong cái nụ cười có dấu một con dao. Đấy, anh Tàu là chuyên gia về cái tiểu lý tàng đao. Trước đó là quyết định của Hàn Quốc triển khai hệ thống TAP, cũng là nói thế. Rồi triển khai hệ thống TAP nó thúc đẩy Hàn Quốc gần gũi hơn với Hoa Kỳ và mở cửa cho sự hợp tác chiến lược ba bên Mỹ, Hàn, Nhật. Một điều mà từ lâu nay Bắc Kinh căm ghét. Thất bại trên bán đảo Triều Tiên tiếp nối sau thất bại ở Senkaku. Rồi trong lúc đó, các vụ máy bay và tàu biển Trung Quốc thâm nhập vào vùng Senkaku biển Hoa đã gây tác động lớn đối với chính sách an ninh của Nhật Bản, dẫn đến việc vào năm 2014, Tokyo quyết định diễn giải lại hiến pháp cho phép tiến hành phòng vệ tập thể và đạt được các nguyên tắc chỉ đạo phòng thủ Nhật Mỹ năm 2015, thừa nhận Nhật Bản có vai trò to lớn hơn đối với an ninh khu vực. Rồi thì là vấn đề là lực lượng phòng vệ Nhật Bản ghé các cảng Subic, Philippines, Cam Ranh, Việt Nam và Sydney, Úc trước sự tức giao du với nhau, trước sự tức tối của Bắc Kinh. Rồi thì Trung Quốc đã gây sức ép buộc ASEAN phải rút một bản tuyên bố bày tỏ quan ngại về những căng thẳng Biển Đông. Vào cùng lúc đó, các hành xử độc đoán của Bắc Kinh tại Biển Đông đã thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác chưa từng thấy về an ninh giữa Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và các nước duyên hải trong vùng. Bây giờ là thêm Ấn Độ nữa rồi. Và bài báo đăng cái tiểu đề mục phê bình Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo tội. Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ đề nghị của Bắc Kinh cho được hưởng quy chế nền kinh tế thị trường trong tổ chức thương mại thế giới. Thậm chí Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ khởi động cơ chế chống bán phá giá do việc Trung Quốc sản xuất dư thừa thép và các sản phẩm khác. Ngoài ra, các chính sách kinh tế mang đậm tư tưởng dân tộc chủ nghĩa gây khó khăn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và châu Âu, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vô địch quốc gia Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã gây thất vọng với nơi cộng đồng doanh nhân Mỹ, vốn lâu nay là cơ sở ủng hộ quan hệ Mỹ-Tàu. Không có được sự ủng hộ của giới doanh nhân Mỹ, mối quan hệ Mỹ-Tàu vốn đang mong manh có thể sẽ còn phức tạp hơn. Có thể Ban Thường vụ Bộ Chính trị phải đọc lại bức thư ngỏ nặc danh của một đảng viên hồi tháng 3 năm 2016 đòi ông Tập Cận Bình từ chức. Bức thư viết là ông Tập Cận Bình không có khả năng lãnh đạo đảng và đất nước về tương hướng và tương lai. Dẫn chứng là chính sách đối ngoại của ông phản tác dụng, từ bỏ sự thận trọng để theo đuổi những phiêu lưu mạo hiểm. Điều ngoài sức tưởng tượng là chính sách đối ngoại của Tập Cận Bình đã gây ra hậu quả ngoài ý muốn là thúc đẩy các lợi ích của Hoa Kỳ và củng cố chính sách tái cân bằng của Obama. Xin lỗi rằng nước Mỹ đã cảnh các trung tâm chiến lược của Mỹ, các sinh tranh của Mỹ đã cảnh báo nước Mỹ về cái hiểm họa tàu từ trước khi ông Obama lên cầm quyền, từ trước khi Tập Cận Bình lên cầm quyền. Thành ra là đổ cho anh Tập Cận Bình là tội cho anh chỉ tiếp theo, mà anh tiếp theo một cách mạnh mẽ hơn, cho nên anh cấm xào sâu bây giờ khó nhổ. Câu hỏi thú vị là với tất cả những việc tồi tệ đang trở nên bất lợi này, liệu các đồng chí trong của ông trong Bộ Chính trị có đối xử với ông giống như phần lớn các công ty đối xử với một vị chủ tịch tổng giám đốc rõ ràng là bất tài hay không? Tôi nói là không. Tập Cận Bình là nạn nhân của chủ nghĩa dân tộc cực đoan tổng. Bây giờ anh tiếp tục thanh trừng nội bộ. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, đài BBC loan tin thêm một quan chức Trung Quốc bị điều tra. Anh này là anh Hoàng Hưng Quốc, 62 tuổi, bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra. Ông này là thị trưởng Thiên Tân năm 2007 và kiêm thêm chức quyền bí thư thành ủy từ năm 2014. Kiêm thôi nhưng chưa được bổ nhiệm, chưa được chính thức bổ nhiệm. 13 tháng sau khi vụ xảy ra vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân giết chết 162 người, đấy là chỉ bây giờ anh mới bị sập sờ đến tóc gãy. Và cái vụ nổ hóa chất Thiên Tân thì được các giới bình luận ra thế giới cho rằng thì cái vụ nổ đó là định giết anh Tập Cận Bình trong cái hội nghị đảng gì về trên đường cái ghé đó. Giờ chết anh đổi lộ trình, anh không bị. Và bây giờ 13 tháng sau điều tra thì cái anh Hoàng Hưng Quốc này bị sờ tóc gãy. Anh em đi trả thù cá nhân thôi. Bây giờ đến Việt Nam, tôi đã nói rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ, nhưng mà bản chất của nó vẫn là một bộ phận của nước tàu. Nó đi o bế Mỹ này kia, nó khai thác là ông muốn chống tàu thì để tôi tham gia, ông chống tàu dùng tôi này kia, nhưng mà nó vẫn là phải khai tàu. Và khi mà nó tỏ thái độ đi một bước về phía Mỹ thì lập tức bị tàu cảnh cáo rằng thì là đứa con hoang đàng mau trở về nhà đó. Và đứa con về nhà không kịp chứ, xả độc cả hôm ra là cho một phát chiến liễn vất vả bất vượng. Và bây giờ thì cái con đường bịp Mỹ tỏ ra là bế tắc là vì Mỹ trông thấy rồi, và cái hy vọng vào TPP trở nên mong manh rồi, thì nó phạch ngược ra, nó bộc lộ ra cái bộ phận nó là một bộ phận của nước tàu, và đứa con hoang đàng của tàu đang trở về nhà. Đây là bản tin ngày 12 tháng 9 của BBC. Thủ tướng Việt Nam đến Bắc Kinh, anh Nguyễn Khắc Cường, anh đi đang sang Bắc Kinh với lời mời của tàu cộng. Đấy, anh nói như thế, nhưng mà nó gọi anh sang để nó vuốt về, sau khi nó bọc tay, nhưng mà cái bây giờ nó vuốt về với con hoàng đàng, được vào về nhà rồi thì bố vuốt về, mà nó vuốt ra bằng cách là nó ký với Nguyễn Xuân Phúc một loạt mà báo thì nó nói là 9 văn kiện hợp tác, nhưng mà trong cái bản tin này thì tôi thấy liệt kê ra chỉ có 7 cái thôi. Cái thứ nhất là gia hạn bổ sung quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Trung Quốc, cái thứ hai là hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật và về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại, tức là nó cho tiền đó, viện trợ không hoàn lại giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thứ ba là hiệp định khung về khoản vay bổ sung 250,62 triệu USD cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, danh mục dự án hợp tác năng suất, hợp tác năng lực sản xuất. Đấy, cái đường tuyến đường sắt này đã bị nó trì hoãn trong khi nó đang o bế Mỹ, bây giờ nó lộ tẩy với Mỹ rồi thì nó về, nó nhận tiền vuốt ve của tàu ra lại, tái phát động lại cái tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Cái thứ tư là hiệp định thương mại biên giới sửa đổi, đó là biên giới nhá. Bản ghi từ thứ năm là bản ghi nhớ xây dựng quy hoạch hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 26. Đấy, thứ sáu là hợp tác về giáo dục. Về giáo dục chúng ta thấy rằng sách tàu tràn ngập, và lớp mẫu giáo Việt Nam đã học rằng nước Việt Nam là một bộ phận của nước tàu. Và khi Hồ Cẩm Đào sang Hà Nội năm xưa thì nó đưa cái đám nước mẫu giáo thiếu nhi Việt Nam ra đón với một rừng cờ vàng, cờ đỏ, 66 vàng. Để nó bị chửi qua, nó bảo đây là lỗi kỹ thuật. Thì nó là bộ phận nước tàu. Giáo dục bây giờ, lịch sử Việt Nam không còn cái lịch sử chống tàu nữa. Thậm chí mà ngày dỗ của Mã Viện, nó đem một đoàn văn nghệ Việt Nam sang tàu dỗ Mã Viện, mà nó diễn cái kịch giống như là bà Hai Bà Trưng xin lỗi Mã Viện. Cái thứ bảy là bản ghi nhớ về việc trao tặng thiết bị hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu trị giá 20 triệu nhân dân tệ cho tí tiền còm thôi, trong khi nó cho cái nước khác nhiều hơn nhiều. Anh này nó vuốt về, sau khi nó bọc ra nó vuốt về, nó cho tí tiền còm thôi. Và bình luận về cái chuyện này thì nhà báo Văn Sang Ni của Ban Tiếng Tàu của đài BBC bình luận như thế này: xét đến tình hình căng thẳng trên Biển Đông, tôi nghĩ là Trung Quốc không mong muốn Việt Nam thúc đẩy hơn nữa lập trường của mình, không đi theo nghị trình của Philippines. Trong quá khứ chúng ta biết rằng Việt Nam đã có lúc đã răn đe đem vấn đề ra toàn quốc tế theo gương Philippines. Trung Quốc muốn bảo đảm chắc chắn rằng phía Việt Nam sẽ không theo đuổi vụ điện chỉ như là nên nó bọc tay thằng này đầu hàng rồi. Tóm lại là thằng con hoang đàng đã trở về nhà. Cũng là về trong cái xu hướng đó thì bản tin ngày 13 tháng 9 của đài RFI có tựa đề là Tập Cận Bình, lợi ích chung Việt Trung lớn hơn bất đồng. Để nó nhắc lại cái đấy, nó nhắc lại cái chuyện cũ thôi. Chuyện cũ của nó là gác tranh chấp cùng khai thác mà. Bây giờ nếu con hoang đàng thì nó lại nhắc lại chuyện cũ là lợi ích chung Việt Trung lớn hơn là bất đồng. Tôi không muốn đi vào chi tiết này vì cái chuyện này cả làng biết rồi. Bây giờ sau khi đứa con hoang đàng đã trở về bố tàu rồi, thì ở Việt Nam nó tiếp tục vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân, chẳng như cũ, nó vẫn là một chế độ bán nước hải rừng. Nó tiếp tục những gì nó đang làm, còn nó còn làm mạnh hơn nữa. Đây là bản tin ngày 11 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do. Vấn đề Formosa, nó bị dân Quảng Bình đặt vấn đề. Chính quyền đền bù ngư dân Quảng Bình nói gì? Đáng lẽ cái vấn đề đền bù này thì ngay khi cái chuyện xảy ra, bất cứ vì lý do gì, thì nó phải biết rằng dân bị tổn hại như thế nào, và để đền bù cái chuyện tổn hại với tư cách là một người lo cho nước, cho dân. Mà nó để cho dân bị như thế, dù là bị lý do gì, dù là thủy triều đỏ đi gì, thì nó phải nghĩ tới chuyện là đắp điếm cho cái đời sống của người ta như thế nào. Trong khi nó cứ bị cái trôi quanh, nó lấp ra lấp liếm, thì nó để cho 3-4 tháng sau nó mới chịu nhận là phong sát xã độc. Bây giờ nó đền bù, dân biểu tình quá nó phải đền bù, nhưng mà đền bù cái mức bồi thường như thế nào? Người lao động bị mất thu nhập là 3,5 triệu đồng một người một tháng. Người làm nghề muối là 38.612 đồng một hecta. Cá nuôi trong lồng dưới 40 ngày, à dưới 90 ngày thì 670.000 đồng một mét cúp. Cái lồng đó từ 90 ngày trở lên thì 914.000 đồng một mét cúp. Và còn nhiều khoản bồi thường khác nữa như nuôi tôm, nuôi nghêu, các loại tàu có công suất khác nhau được đền bù khác nhau, chủ tàu cũng như những người dân cũng được bồi thường khác nhau. Bây giờ đó, gia đình định như thì dân có ý kiến. Trong 4 tỉnh có người dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thảm họa môi trường do phong sa lên, thì tỉnh Quảng Bình là tỉnh có quyết định sớm nhất việc đền bù những thiệt hại cho người dân do phong sa gây nên. Là vì dân ở đây cuộc sống càng khó khăn, trong khi chính quyền chỉ mới hỗ trợ cho người ta gạo cái mà tuần trước chúng ta thấy là nó gạo mốc, dân ra chụp hình đưa lên YouTube gạo mốc không thể ăn được, mà nó đang viện trợ cho người ta, cứu trợ cho người ta, và phải bỏ công việc truyền thống của mình đi sang Lào hay vào Sài Gòn để kiếm việc làm mưu sinh. Trước thông tin được chính quyền đền bù cho người dân chịu thiệt hại trong thảm họa môi trường, thì vừa qua nhiều ngư dân đã cho biết chính quyền đã ra một mức đền bù không thỏa đáng. Và người dân đã nói rằng muốn đền bù sao thỏa đáng thì phải tham khảo ý kiến người dân, họp dân lại, thống kê thiệt hại, rồi mới ra mức đền bù thỏa đáng được. Còn chính quyền làm vậy tức là không có khách quan, anh làm theo ý anh. Một lao động ở tỉnh Quảng, một ngư dân ở tỉnh Quảng Bình là Hồ Hữu Xịa, cho rằng với một lao động chỉ được 1-3 triệu rưỡi là một người 10 tháng, chỉ để cho người một người họ đủ sống. Nhưng mà có những gia đình một người đi làm để nuôi cả nhà thì người đủ sống, chứ còn gia đình họ thì sao? 1 tháng 3.500.000 đồng chỉ đủ cho họ ăn họ sống, nhưng còn nuôi ở cả gia đình thì không thể sống được. Khi không bị ảnh hưởng của môi trường thì một lao động họ có thể nuôi sống được cả nhà. Gia đình 2 người lao động thì thường thường là nuôi 5 đứa con đi học. Và 5 đứa con đi học chia sẻ giờ chính quyền hỗ trợ thì một lao động phải được 10 đến 15 triệu thì mới đủ sống. Còn một anh Giáp, là anh Giáp thì anh nói đơn giản thôi, không có gì ăn là ta đi biển. Biển thì không đi được, bây giờ nhà thì không có gì ăn. Và đấy là cái mức đền bù không thỏa đáng. Bây giờ đến bao giờ thì đến đền bù? Trên trang điện tử của tỉnh Thái Bình cho biết là đã có văn kiện chính thức, văn bản chính thức về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết là đã có quyết định đền bù cho các người dân. Tuy nhiên, khi chúng tôi khi bản tháng này ta trao đổi với những người dân thiệt hại cho biết chưa nhận được thông báo gì cả. Một anh tên là anh Giáp, anh nói như thế này: cái ni chưa rõ, đã nghe thông tin đó đâu. Cái ni nên tham khảo ý kiến của nhiều người khác, họ cảm thấy như thế nào đã chứ. Ở đây chưa có thông tin gì cả. Còn chị Hoàng Hà cũng đã đơn giản, đã có đâu mà có. Mới có công văn xin ý kiến của ta chán thôi đấy. Nói đền bù một cái không thỏa đáng, mà lại chưa có nói gì với nông dân, đang bảo thôi. Và vì thế cho nên
dân tiếp tục biểu tình, mà biểu tình bình thường thì bây giờ đã chuyển sang bãi khóa. Nông ngư dân người ta viện cớ rằng người ta không có tiền cho thì cho con đi học, mà đi học thường thường ở các nước văn minh học sinh tiểu học và mẫu giáo thì miễn phí, học trường công thì miễn phí. Ở Việt Nam đã không miễn phí rồi, còn bắt đóng học phí từ mẫu giáo giờ phải đóng học phí hết rồi. Và bây giờ người ta không có tiền đóng học phí, làm sao cho con đi học được? Người ta tổ chức bãi khóa, và cuộc bãi khóa ở Kỳ Anh Hà Tĩnh đã thành công, là nhà cầm quyền đã phải tuyên bố rằng miễn học phí cho tất cả các học sinh của con em của những người ngư dân bị thảm họa môi trường. Và dân làm báo bình luận như thế này: trước ý chí tranh đấu của các phụ huynh học sinh dưới cầm quyền thị xã Kỳ Anh đã phải thua cuộc và đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người dân. Đây là một chiến thắng của người dân trong việc thể hiện quyền bãi khóa để đòi hỏi nhà cầm quyền giải quyết những vấn đề của dân chúng. Thế nhá, trong các đấu tranh với bạo động, đình công là một, bãi khóa là hai, bãi thị là ba. Bây giờ đình công thì đã xảy ra nhiều lần rồi, bây giờ bắt đầu chớm sang bãi khóa. Và bao giờ chúng ta thấy, và trong bản tin ngày hôm nay tôi có một cái trường hợp bãi thị nữa. Khi nào mà cả đình công lẫn bãi thị bãi khóa nó xảy ra cùng một lúc thì hỏi chế độ của nó đem người đi đâu mà đàn áp. Người ta cứ ở nhà bãi khóa, không đi học, không đi chợ, không ở nhà thì vậy đó, để cho cả nước biến thành một đất nước chết, cả thành phố biến thành thành phố chết, để xem nó sống. Người ta chỉ tích trữ lương thực, người ta bãi đình công bãi thị và bãi khóa chừng một tuần lễ thì chế độ nó sống sao. Bây giờ là đã đến bãi khóa rồi nha. Vào ngày khai giảng 5 tháng 9 năm nay, gần 1.000 học sinh tại xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh đã tẩy chay không đến trường để cùng với phụ huynh của các em đấu tranh, đòi hỏi nhà cầm quyền phải thực hiện những chính sách hỗ trợ cho họ, những nạn nhân trực tiếp của thảm họa tàn sát môi trường Formosa. Và người ta biết là cho tới giờ vẫn chỉ nhận được một số gạo cứu trợ, gạo mốc meo hỗ trợ. Và đi làm muối đánh cá không ai mua. Các phụ huynh không thể nào trang trải chi phí học tập cho con em. Gần 1.000 em học sinh là những nạn nhân trực tiếp của thảm họa Formosa. Thay vì để các em phải tranh đấu không đến trường đến gần cả tuần rồi mới chịu đáp ứng những yêu sách của người dân. Mặc dù phải nhượng bộ, nhưng phó chủ tịch thị xã ở đây là nó là tuyên bố, cái đầu óc của chúng nó đặc sệt như thế này, nó càng nói ra thì càng cho dân ghét nó thôi. Ông phó chủ tịch thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh cũng đã vớt vát bằng giọng điệu lên án các phụ huynh rằng việc này của hành động của phụ huynh là có lỗi với chính con em mình. Dù khó khăn đến mấy cũng phải tạo điều kiện tốt nhất để các cháu đến trường. Xin lỗi anh, điều kiện tốt nhất là phải có thức ăn để sống thì mới đến trường được. Cái điều kiện tốt nhất bị chính quyền của anh làm cho nó mất đi rồi. Cái điều kiện tốt nhất của anh nói là cái gì, nói nghe coi. Mà bây giờ nó chắc rằng phải tạo điều kiện tốt nhất để các cháu đến trường. Xin lỗi anh, nói như thế không nói là cái này bị công dân mạng chửi ghê quá rồi. Và tóm lại là đây là một thắng lợi nhỏ, nhưng một chiến thắng nhỏ của người dân cùng cực, tương lai vẫn đang đến rồi. Đã thế rồi, nó chưa sáng mắt nó ra. Một cái Formosa vũng áng, và nó là trong nước bây giờ đang tố cáo là không phải có một Formosa vũng áng, và nhiều Formosa nhiều nơi lắm rồi. Mà bây giờ nó lại rước một cái dự án thép cả ná vào quy hoạch cho nhiệm kỳ. Và khi nó trình bày cái quy hoạch này, cái thằng mà chủ trương cái quy hoạch này, cái là dự án thép Tôn Hoa Sen này, nó phát minh ra, nó phát biểu ra một câu là nó bị ném đá, người ta chửi. Đây, cái tên này là Lê Phước Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Sen, chủ đầu tư dự án thép Hoa Sen Cả Đá. Và cái dự án này là đã được phê duyệt từ cho lâu rồi, nhưng mà chưa đấy, bây giờ Formosa vũng áng co bộ chết, nó đưa cái này ra. Và dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cả Đá Ninh Thuận vừa được Bộ Công Thương bổ sung vào kế hoạch ngành thép giai đoạn 2020-2025 với tổng số vốn đầu tư là 10,6 tỷ đô la. Dự án thép này đang gây ra nhiều tranh cãi trước khả năng cung cấp nước điện của địa phương cho dự án, tức là địa phương người ta khiếu nại vì nó làm
thấm đập nước, và cái điện ở địa phương không có, bây giờ lấy gì xài. Và tại hội nghị xúc tiến đầu tư và Ninh Thuận ngày 27 tháng 8 2016, ông Trương Thanh Hoài, vụ trưởng vụ công nghiệp nặng Bộ Công Thương cho biết, thực tế dự án thép Hoa Sen Cả Đá được thừa kế từ dự án tổ hợp thép Vinasin Lyon từng được Thủ tướng xem xét phê duyệt cách đây 8 năm. Nghĩa là trước đây dự án này đã có trong quy hoạch của ngành thép. Năm 2008 doanh nghiệp đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư, nhưng sau đó không thể triển khai do Vinasin đổ vỡ, đối tác Lyon cũng gặp khó khăn về tài chính. Vì thế Bộ Công Thương khi đó quyết định tạm rút ra khỏi quy hoạch. Và bây giờ anh bảo bây giờ là thời điểm tiềm năng để đầu tư vào ngành thép. Xin lỗi, bây giờ cái lối ăn nói của mấy anh Đảng Việt Nam Cộng Sản là nói y như tàu. Tôi không hiểu nổi cái thời điểm tiềm năng là cái gì. Potential time hay sao? Mặc dù vụ trưởng vụ công nghiệp tiềm năng liên tục phủ nhận về việc công thương ưu bộ công thương ưu ái cho tập đoàn Hoa Sen cho dự án thép đầu tư vào cảng Đá Ninh Thuận, nhưng sự thật không thể phủ nhận là người ta hoàn toàn có thể hoài nghi về mối quan hệ cột chèo giữa ông Lê Phước Vũ và ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng bộ công thương hiện nay. Bày tỏ mối lo ngại về tính khả thi của dự án thép Hoa Sen Cả Đá, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cựu thành viên trong ban cố vấn thủ tướng lên tiếng. Cái bản này thì ý kiến thường thường là chép quá, nhưng mà lần này bà cũng dám hơi nói mạnh một tí, tức là gì, bà chê là cái dự án này là tốn kém, một lúc nào đó dẫn đến việc ông Lê Phước Vũ không chịu được chi phí về môi trường, rồi như Phong Mô Sa phải thay đổi bài toán môi trường đi, hạ thấp chuẩn môi trường xuống, dùng công nghệ thiết bị lạc hậu để thải ra môi trường ra Việt Nam, bắt sau anh chịu. Thì tôi nghĩ bài toán này hoàn toàn không chủ quan được đâu. Đấy, bà cũng nói chắc quá vậy. Nhưng mà cũng nói Phong Mô Sa cũng đã thế rồi, bây giờ chưa tỏ ra sao. Và bản tin của anh Ba Sàm phê bình rằng một lần nữa tư duy nhiệm kỳ và thuộc tính kế thừa phát huy của Đảng Cộng sản đã chọn thép, cam kết bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ổn định của nội các mới dưới thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi đây sẽ chỉ là màn hô khẩu hiệu với quyết tâm làm thép bằng mọi giá như hiện nay. Dự án thép Hoa Sen Cả Đá quy hoạch đã vào nhiệm kỳ sẽ chỉ bị chật đứng khi toàn dân lên tiếng. Chắc chắn là toàn dân sẽ lên tiếng rồi. Và bà blog anh Ba Sàm trích bài của Facebooker Châu Doan, Châu Đoàn hay Châu Doan gì đó, chửi cái anh Lê Phúc Vũ về cái câu nói mất dạy của anh. Khi bị hỏi là cái nhà máy là như thế nào, thì anh nói như thế này để tôi đọc lại bản thông tin từ đầu. Chính quyền tỉnh khẳng định sẽ cung cấp đủ nước cho dự án thép, trong khi người dân đang phải mua nước để dùng cho sinh hoạt. Dân đang mua nước để dùng, mà anh bảo anh cụ đủ nước để cứu này. Liệu có thể tin được sự cam kết này của chính quyền Ninh Thuận hay không? Hay là lúc đấy khi sự việc đã rồi sẽ ai người chịu trách nhiệm? Hay lúc đấy các ông lại to mồm cam kết là đã về hưu, nhưng ông con một cái này thì lúc đó về hưu rồi, hạ cánh an toàn rồi. Bây giờ nhắc lại cái lời Lê Phước Vũ này khi được hỏi về thép. Anh Lê Phước Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Sen nói ngu gì không làm thép, và chúng ta chỉ mới có mỗi vụ Formosa mà đã lớn chuyện, tại sao chúng ta lại sợ sệt quá như thế? Anh chưa bị ăn cá độc thì anh nói thế, bây giờ tặng tặng như một con cá chết độc, anh có nói người ta là quá sợ sệt hay không? Và Facebook bình luận rằng những câu nói như một cái tát vào mặt người dân, nhất là những người dân đang chịu khốn khổ trực tiếp từ thảm họa Formosa. Nghe có vẻ anh không nghe, không biết sợ là gì. Tất nhiên là Vũ không sợ, bởi Vũ không phải là người dân đang đói khổ. Con Vũ không chịu nguy cơ thất học, vợ Vũ không phải xa nhà đi làm thuê, và đêm đêm Vũ vẫn có thể ôm vợ ngủ ngon lành. Tất nhiên là ngu. Thằng dân thì muôn đời là ngu, sao có thể khôn ngoan bằng các ông được? Chính thằng dân ngu quá nên sau mấy chục năm nó vẫn khổ và để cho các ông gây ra thảm họa như Formosa. Việc Lê Phúc Vũ trước công luận gọi báo chí người này người kia là thằng này con nọ và được biết đến như một kẻ thích cao đạo nói về Phật pháp, điều ấy có thể chỉ là tính cách bên ngoài, mà cũng có thể phản ánh tâm địa đạo đức giả tàn nhẫn và tâm lý lấy tiền đè người. Và người ta đang nghĩ rằng cái hoa sen này là vốn đầu tư là của Trung Quốc. Và Facebook này cũng đặt câu hỏi rằng vốn đầu tư có phải của Trung Quốc hay không, công nghệ có thật sự là tiên tiến không, cam kết về môi trường và về nguồn nước và cái tâm đằng sau cái bộ mặt Phật pháp ấy thực sự ra sao. Tất cả những câu hỏi ấy khiến tôi không khỏi nghi ngờ và lo lắng. Nó bất chấp ngu sao không làm. Và trong khi đó thì bắt được một tàu cá xả chất thải nguy hiểm xuống biển ở Nghệ An, chưa biết là tàu của nước nào. Bản tin của đài VOA họa vô đơn chí nhé. Bắt đầu xả chất thải nguy hiểm xuống biển Nghệ An, Việt Nam vừa bắt tiêu một chiếc tàu lớn đang đổ chất thải nghi từ cảng Nghi Sơn xuống biển Nghệ An. Khi bị bắt, chiếc tàu mang biển số LA032.66 đã xả hết 10 khoang chất thải xuống biển, chỉ còn 2 khoang là chưa kịp xả. Tin cho hai chất thải dạng bùn đất được nghi là chất thải được mang ra từ cảng gang thép Nghi Sơn để đem đổ xuống biển. Đài tiếng nói Việt Nam VOV cho biết cảng Nghi Sơn có hợp đồng nạo vét với công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành và số chất thải trên là bùn đất nạo vét luồng lạch của cảng này. Cũng theo VOV, công ty Hiệp Thành cho biết Ủy ban tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho đổ chất thải tại 7 vị trí của biển Thanh Hóa và được và việc chiếc tàu trên đem đổ chất thải xuống biển Nghệ An là trái phép. Thuyền trưởng của chiếc tàu khai nhận mỗi ngày đổ xuống biển khoảng 200 tấn thải. Vụ bắt giữ tàu xả thải diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vẫn còn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa môi trường biển do hệ thống xả thải của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ra, khiến hải sản chết hàng loạt, nhiều khu vực biển bị nhiễm độc và nhiều cư dân địa phương bị mất nguồn sinh kế cho đến nay. Linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên, hạt Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, người đã công khai kêu gọi đóng cửa nhà máy Formosa, nhận định với VOA về hiện tượng ô nhiễm môi trường hàng loạt hiện nay diễn ra tại Việt Nam như sau. Nguyên vật về vấn đề này, tôi nhận định là đây quả thật có một bàn tay không chỉ về vấn đề môi trường của Việt Nam mà còn liên quan đến vấn đề chủ quyền của đất nước. Ngài cũng đã nghi thằng tàu rồi đó. Theo Linh mục Đặng Hữu Nam, việc nhà nước Việt Nam đòi Formosa bồi thường 500 triệu đô la là không thấm tháp gì so với những thiệt hại to lớn đã gây ra tại Việt Nam. Sự thật, theo các nhà khoa học, để biển của Việt Nam trở lại như trước đây thì phải dừng ngay mọi hoạt động gây ô nhiễm trên biển và phải đầu tư rất nhiều tiền của, có thể phải mất từ 50 đến 70 năm để cải tạo môi trường. Đó là con số quá lớn nếu đem so với con số 500 triệu đô la. Linh mục Đặng Hữu Nam nói theo luật pháp Việt Nam, ngoài việc phải bồi thường thỏa đáng các thiệt hại, công ty Formosa Hà Tĩnh còn phải bị truy tố về trách nhiệm hình sự vì đã gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng. Về vụ bắt giữ cái tàu xả thải, báo Dân Trí trích lời ông Đặng Hưng Cử, phó chi cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An cho biết, chi cục đã phối hợp với trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường lấy mẫu chất thải gửi đi kiểm định. Bây giờ mới lấy mẫu. Trong khi đó thì Tư Bản Cỏ nó tiếp tục thanh trừng lẫn nhau, thằng nọ bắt bẻ thằng kia và đưa bỏ tù nhau. Bản tin ngày 12 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Việt Nam tuyên án 36 cựu viên chức Ngân hàng Xây dựng. Cái Ngân hàng Xây dựng VNCB xử 36 vị này về tội đánh cắp 9.000 tỷ đồng, tức là hơn 400 triệu đô la. Số tiền đánh cắp được cho là lớn nhất trong các vụ bê bối gần đây trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Theo AFP, các cựu viên chức ngân hàng của công ty cổ phần Ngân hàng Xây dựng Việt Nam đã bí mật rút tiền từ tài khoản tiết kiệm của các khách hàng, sử dụng số tiền này để cho vay hoặc gửi vào các tài khoản cá nhân, đánh cắp trắng trợn. Cụ thể, cựu chủ tịch VNCB Phạm Công Danh trong thời gian tại chức đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để mua 900 trái phiếu do tập đoàn Thiên Thắng phát hành, sau đó chuyển sang sử dụng cá nhân. Việt Nam Express dẫn tin từ tòa án cho biết vì lý do số tiền có khả năng thu hồi là cao khoảng 6.000 tỷ đồng, cùng với sự thành khẩn khai báo của bị cáo, nên hội đồng xét xử đã xả xem xét giảm nhẹ mức án cho ông Danh còn có 3 năm 30 năm tù. 35 bị cáo khác chịu mức án tù từ 3 tháng đến 20 năm tù giam.
bây giờ nhắc lại cái vụ trời xưa là hồi đầu năm này, ba cựu quan chức ngân hàng và sáu quan chức chứng khoán Việt Nam bị bắt giữ trong vụ gian lận trị giá lên đến hàng triệu đô la tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long. Từ tháng 7 năm ngoái, cựu chủ tịch của tập đoàn dầu khí nhà nước Petro Việt Nam cũng bị bắt giữ vì cáo buộc sai phạm dẫn đến thất thoát 38 triệu đô la tiền đầu tư của ngân hàng Ocean Bank. Và nó tiếp tục, nó loay hoay với những cái đòi hỏi về quyền lợi của dân, quyền lợi của lao động thì là quyền đình công. Và bây giờ nó phát biểu về quyền đình công rất là tức cười. Bản tin ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do: đình công là giải pháp tối ưu cho công nhân. Và cho nên có bức hình là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Cai Quang 100% vốn Đài Loan tại Kiến An, Hải Phòng hôm 15 tháng 4 đình công đòi quyền lợi. Trả lời mạng Việt Nam Plus, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam ông Phạm Minh Huân cho biết chưa có cuộc đình công nào ở Việt Nam diễn ra đúng quy trình. Ở Việt Nam giờ nó có cái chữ đúng quy trình rất là tức cười. Quy trình nói là cái gì mà đúng hay sai? Ông Huân nhắc đến bộ luật lao động hiện hành là phải cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, nếu không được mới sử dụng vũ khí, cuối cùng là đình công. Tuy nhiên, các công nhân đã không theo trình tự này, tổ chức đình công khi chưa thông qua thương lượng và đối thoại. Đúng, người ta không, người ta bỏ qua cái đó là vì ban đại diện tổng liên đoàn của anh ấy, là hòa giải với chủ, mà theo cái quan điểm của chủ chứ không theo quan điểm của công nhân, cho nên người ta bất chấp cái lãnh đạo của đại, của công đoàn, người ta tự động rồi chứ. Bây giờ anh phải bảo là không đúng quy trình. Đúng quy trình là đi vào rọ của anh. Quy trình của anh là cái quy trình mất dạy. Bộ luật lao động năm 2012 có ghi rõ cuộc đình công hợp pháp phải có phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể, đúng, và chỉ được diễn ra theo thời hạn 3 hoặc 5 ngày kể từ khi hội đồng trọng tài lập biên bản hòa giải. Nhưng bất kể biên bản hòa giải luôn luôn là bên chủ, cho nên người ta bất chấp hòa giải đấy. Hòa giải vô ích thì người ta hòa giải làm gì? Hòa giải để đi được những lời hứa hẹn vớ vẩn thế chẳng bao giờ thi hành cả thì hòa giải làm gì? Bây giờ nó tư bản đỏ nó tiếp tục cưỡng chế đất trên liên đoàn ra tiếp tục. Bây giờ cưỡng chế đủ các thứ đất rồi, bây giờ là cưỡng chế đến, đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 12 tháng 9. Chính quyền cưỡng chế khu đất của một quan thượng thư, quan thượng thư này là ông Nguyễn Hữu Bài, vốn là quan thượng thư bộ lại dưới thời hai vua Đồng Khánh Duy Tân là chủ sở hữu. Nếu tôi không đồng thì ông Nguyễn Xuân Ánh là con cháu nhà Nguyễn Hữu Bài chứ không phải không. Và bây giờ cái nó được tôn trọng sửa thế này rồi, và người ta giữ cái nó làm từ đường, bây giờ nó đến nó cưỡng chế. Trước kia thì nó mượn cái đó, nó là dùng cho xí nghiệp cơ khí thống nhất, và sau đó là nó dùng là cho đại lý bán vé số thuộc sở giao thông vận tải Bình Trị Thiên sử dụng. Bây giờ là con trai của ông Nguyễn Hữu Bài, trượng phu Nguyễn Hữu Bài là Nguyễn Hữu Sinh đi đòi lại hoài mà không được, bây giờ nó cưỡng chế luôn. Bây giờ đây là cái bản tin mà nó tôi nói về bãi thị là người ta không đi chợ này. Bản tin của ngày mùng 7-8 tháng 9 của Dân Làm Báo: Quảng Ngãi công an đánh đập tiểu thương biểu tình phản đối di rời chợ, ta không đi chợ nữa. Ngày 6 tháng 9, hàng chục hộ tiểu thương chợ Đức Phổ, huyện Đức Phổ, Quảng Nam đã bị công an đánh đập khi biểu tình phản đối việc chính quyền huyện Đức Phổ cưỡng ép họ di rời từ chợ sang trung tâm thương mại mới xây dựng. Bởi vì chợ cũ vừa được nâng cấp sửa chữa từ năm 2013 với số tiền hàng tỷ đồng, tiểu thương có hợp đồng thuê mặt bằng ở trong cái chợ đó với thời hạn là 10 năm, bây giờ chưa hết hạn 10 năm, chính quyền tự ý đơn phương hủy bỏ thì bồi thường cho người ta cái 10 năm nó như thế nào, nó không bồi thường. Vì thế người ta không đi đến chợ mới. Và giá thuê mặt bằng chạy chợ mới là gấp cao, gấp 4 lần cái chợ cũ. Và người ta không đi thì nó, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Phổ tiến hành cắt điện thương nước ở chợ cũ. Và vì thế người ta đi biểu tình. Khi biểu tình vừa diễn ra thì chính quyền ngăn chặn các ngã đường đi vào khu vực chợ. Hàng trăm công an, cảnh sát cơ động với dùi cui, roi điện hơi cay, khiên chắn được huy động để hành hung đánh đập những tiểu thương tiểu tình. Theo nguồn tin của công tác viên Dân Làm Báo, nhiều tiểu thương bị đánh ngất xỉu, đổ máu và thương tích ở đầu và tay. Đã có 2 tiểu thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
công an chị nó như thế, nó bất chấp dân, nó coi dân là mạng dân như cái móng tay, như là cái bài thơ của cô Trần Thị Lam. Bản tin ngày 12 tháng 9 của đài Á Châu Tự Do: tòa phúc thẩm giảm án cho năm công an đánh chết dân tội tại Tuy Hòa. Năm công an đánh chết kia, người đó bị tình nghi là ăn cắp ăn trộm gì đó, mà đây nó bắt người ta đem về rồi mấy tiếng đồng hồ nó đánh người ta chết vào. Và dân biểu tình và đòi hỏi nhiều quá, nó lộ quá, nó không thể nào nó là đi để nó phải đem ra tòa. Và tòa sơ thẩm nó xử rất nhẹ, và người ra bên vị đơn kháng cáo và ra tòa kháng cáo này thì tòa phúc thẩm lại xử nhẹ hơn cả tòa sơ thẩm. Tức là kết là ông luật sư Vũ An Đôn, ông là một luật sư cho bên nạn nhân đó, thì ông nói là kết quả bản án là thiếu úy Nguyễn Thân Thảo thành 5 năm, trước cho 8 năm, bây giờ còn có 5 năm tù giam. Thiếu tá Nguyễn Minh Quyền thì như cũ là 2 năm 6 tháng tù. Thượng úy Phạm Ngọc Mẫn 2 năm 3 tháng tù, giống y như bản án sơ thẩm. Thứ tư là thiếu tá Nguyễn Tấn Quang 2 năm tù treo, chuyển từ tù giam sang tù treo, thế nhẹ hơn. Trung úy Đỗ Như Huy 1 năm tù treo, giống như bản án sơ thẩm. Và thứ sáu là thượng tá Lê Đức Hoàng 9 tháng tù treo. Thế là nó xử mà nhẹ hơn sơ thẩm. Thì nó khuyến khích nhanh khác đánh chết, và chẳng những nó xử phạt rồi nó thả lúc nào ai biết. Nó là vì ở tù là học tập tốt rồi cải tạo tốt nó thả. Tóm lại là cái nền pháp luật không cái tội như thế mà không có khởi tố về cái tội bắt người trái phép, không khởi tố về cái tội giết người, mà lại khởi tố về cái gọi là sử dụng cực hình không thích đáng, sử dụng cái đồ tra tấn không thích đáng. Thế là, và nhắc lại là cái anh Kiều này, Ngô Thanh Kiều bị mời về công an làm việc và còng tay đưa về, vì cái tội gì là tình nghi trộm cắp, điều tra về vụ trộm cắp ở địa phương thôi, mà không biết là trộm cắp của ai nữa, mà còn như thế nào, nó tăng vật là cái gì, mà bắt người ta về đánh người ta chết vào. Và khi mà như nhà gia đình được kêu lên lãnh xác về thì khám nghiệm tử thi có tới 63 vết thương nặng nhẹ trên người anh Kiều. Bây giờ cái vụ án ly kỳ ở trong nước là vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa lộ diện, vì cái vụ án Trịnh Xuân Thanh này mà tôi có bài bình luận thời sự tuần này của tôi nói về những cái vụ thanh trừng nội bộ để ly kỳ. Từ đầu tiên là Nguyễn Bá Thanh, để cái vụ thứ hai là Phùng Quang Thanh, bây giờ đến Trịnh Xuân Thanh, tôi mới nhân ba anh Thanh này tôi mới đặt cái tựa đề và bình luận thời sự của tôi là Bá Thanh, Quang Thanh, Xuân Thanh, Thanh Bành Việt Nam Cộng Sản. Bây giờ Trịnh Xuân Thanh bây giờ anh ấy khui nó về cái chỗ dùng xe tư mà lấy bản số xanh của nhà nước, để khui về cái vụ năm xưa anh làm xếp một cái công ty để thua lỗ hàng mấy nghìn tỷ đồng, mà những người cấp dưới của anh thì bị tù mà anh không việc gì cả, bây giờ anh là được cử về làm phó bí thư tỉnh ủy Hậu Giang này kia, đấy là đắc cử quốc hội với cái số phiếu lớn nhất của miền Hậu Giang. Thế bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng anh đè anh này ra anh bắt bẻ, mà chưa kịp bắt bẻ thì anh xin nghỉ dưỡng bệnh rồi anh biến mất, và anh gửi thơ về anh ở nhà định đưa anh ra là khai trừ anh ra khỏi đảng, thì anh gửi thơ về anh xin ra khỏi đảng trước khi bị khai trừ, và bây giờ anh mất tích. Và bây giờ bản tin ngày 13 tháng 9 2016 của đài VOA cho biết là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa lộ diện, là vì cái tỉnh Hậu Giang ấy là anh bí thư tỉnh ủy Trần Công Tránh anh bị trách mắng rằng thì anh sẽ để sơ sẩy như vậy, thì anh nói rằng thì anh được lệnh là phải đi kiếm anh ấy để về để họp với đảng để bị khai trừ, thì anh nói rằng thì trước đây 1 tháng anh kia anh đã suy nghĩ về đi dưỡng bệnh, anh nói là anh đi nước ngoài chữa bệnh, mà bên phía kiểm soát xuất cảnh ấy, thì lại cho biết là anh không hề xin đi xuất cảnh và anh cũng không được phép xuất cảnh ấy. Anh nói là đi nước ngoài, mình có biết có đi nước ngoài không, đi nước nào, bây giờ không ai biết. Và bây giờ bị hỏi quá thì anh bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cho biết là anh Trần Công Tránh cho biết là vẫn chưa liên lạc được với ông Thanh, và sẽ báo cáo về Trung ương nếu ông Thanh không có mặt như được yêu cầu. Chưa thể xác định chính xác thông tin Thanh đang ở nước ngoài như các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chưa. Và đài VOA phỏng vấn cái bà nổi tiếng chống tham nhũng là bà Lê Hiền Đức thì bà nói là gì? Nhà nước quản lý một cán bộ như thế nào mà để đến mức bây giờ đi tìm đến gia đình người ta cũng không thấy, thi hành kỷ luật người ta mà người ta không có mặt thì thi hành cái gì? Tội làm thất thoát này nọ thì giải quyết như thế nào mà bây giờ lại để tình trạng nó ở Mỹ thế? Cái thất thoát này là đã xử từ bao nhiêu năm, sáu năm trước, mấy năm trước rồi, và những người thuộc hạ anh ấy tù rồi mà anh này không xử việc gì cả, bây giờ lại khui ra. Và theo ông Trần Công Chánh là bí thư tỉnh Hậu Giang thì cho biết là anh Trịnh Xuân Thanh có làm đơn xin tỉnh Hậu Giang nghỉ phép một tháng đi nước ngoài chữa bệnh nhưng không được đồng ý, sau đó tỉnh mất liên lạc với ông Trần này. Và cái việc bổ nhiệm anh làm sắp sát anh mất như thế mà công ty của anh như thế mà anh lại vẫn được tiếp tục bổ nhiệm vào Hậu Giang thì, và về bây giờ Hậu Giang để quyết định khai trừ mà anh không có mặt, và cái này là vẫn tiếp tục phát biểu trước các cử tri Hà Nội cuối năm nay là ông Trọng, Nguyễn Phú Trọng đó, nói hăng lắm là tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến, để anh nói là lợi ích nhóm cấu kết với nhau khó chứ cơ phải xử lý phải khó chứ phải dễ, chống tham nhũng thì phải đòi hỏi phải khôn ngoan, có con mắt chiến lược, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rối loạn sẽ rất nguy hiểm. Thế anh biết là bây giờ thì anh biết như thế rồi, tại sao bây giờ anh còn khui cái này? Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau đó nhấn mạnh rằng đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hòa, mà anh không diệt được chuột để con chuột nó chạy mất thì chính nó sẽ làm vòi bình hòa nó mà thôi. Bây giờ trong nước lại khui ra thêm một cái vụ nữa, chắc rất là tức cười, là cái chị Châu Thị Thu Nga này, bây giờ chị bị bắt về cái tội gì đó, thì chị khai ra ngày xưa Quốc hội khóa 13 chị đắc cử ra đại biểu Quốc hội, và chị nói rằng nói với báo blogger vì dân viết cho dân là báo mới đây có tin bà Châu Thị Thu Nga khai ra bà khai đã bỏ ra hơn 33 tỷ để chạy vào ghế đại biểu Quốc hội khóa 13 nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chỉ bầu cử mà đảng ta cho rằng minh bạch khách quan mà thắng lợi. Ngay sau đó đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc hội khóa 13 nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thanh minh trước báo chí, và cái chính cái lời thanh minh này nó lại càng lên án chế độ. Và anh thanh minh mạnh lên án mà này cả nước lên án anh thanh minh thế này, bây giờ mời làm đại biểu Quốc hội chuyên trách người ta còn không muốn tham gia nữa, vậy mà một cá nhân muốn vào Quốc hội thì làm gì, có lợi lộc gì không? Thế anh đặt anh này anh tổng thí qua khóa 13 anh nói vào Quốc hội có lợi lộc gì không, phải có lợi lộc mới vào Quốc hội à đấy. Là cái đầu óc của một thằng nhà quê nó như vậy rồi. Và người ta bây giờ anh vô tình anh nói rằng không ai muốn làm đại biểu Quốc hội cả, giờ khi đảng bắt vào chị này chỉ đóng tiền để chị được có lợi gì chị mới vào chứ. Đấy, làm cụ rất là cười. Và cái tin này làm cho giới các blogger bình luận rất tức cười lắm. Quốc hội mà chẳng ai muốn làm đại biểu, mời họ cũng muốn làm thì còn gì để mô tả nữa, mà một cá nhân muốn vào Quốc hội để làm gì? Và blogger trong nước nói chế độ này nó đang là cái chợ, ông nói gà bà nói vịt, muốn làm muốn nói gì nói. Quả thật phải công nhận Quốc hội vốn là khóa có nhiều phát ngôn lố bịch nhất từ trước đến nay, dù chỉ mới hoạt động có hơn 3 tháng. Đấy, chế độ của nó bây giờ nó thành trò cười thôi. Trong khi đó thì nó tiếp tục đàn áp tôn giáo nha. Trước tiên là Tin Lành. Cái giáo hội Tin Lành này là có một cái giáo hội nhà nước, được nhà nước ủng hộ. Và có một ông mục sư thuộc cái giáo hội nhà nước đó, ông bất mãn cái giáo hội nhà nước đó. Ông ấy có giữ cái nhà thờ của ông ấy riêng mà ông không giao lại, ông bị đuổi, ông không giao lại. Và ông tiếp tục điều hành cái chi hội của ông, và vì cái giáo hội nhà nước yêu cầu công an đến là đàn áp cái chỗ của ông mục sư này là ông mục sư Lê Văn Hòa, một
đây là bản tin ngày 12 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do. Hành hung và đập phá Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam thành phố Sóc Trăng. Vụ đập phá Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam thành phố Sóc Trăng tại phường 6 thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra sáng Chủ nhật 11 tháng 9 năm 2016 và đến hôm nay sự việc vẫn chưa chấm dứt. Sáng ngày Chủ nhật 11 tháng 9 năm 2016 tại Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam Sóc Trăng tại địa chỉ 62 đường Lê Lợi, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra vụ hành hung và đập phá của một số người lạ mặt nhé. Vụ việc xảy ra khi mục sư Lê Văn Hòa và các tín đồ tin lành ở đây đang làm lễ cầu nguyện vào sáng ngày Chủ nhật. Mục sư Lê Văn Hòa cho chúng tôi biết cho đến lúc này 16:45 ngày nay lực lượng nói trên vẫn áp đảo Hội Thánh. Ông nói ông khai báo như thế này, nói với nhà báo như thế này: tôi đang cầu nguyện trên bục hướng dẫn thì bị một đám 20-30 người xông vào nhà thờ. Sau đó họ dập đầu tôi xuống đất. Tôi móc điện thoại ra thì bị họ dập điện thoại. Họ xông lên tòa giảng, họ bắt tắt loa rồi họ đánh anh em. Có một số người bị đổ máu. Mà cái vụ này là do Tổng Liên Hội tổ chức bạo động, đánh anh em trong nhà thờ, đập phá đồ nhà thờ, rồi vây kín nhà thờ. Sáng nay họ tăng cường lực lượng ngoài tỉnh kéo về đây để gây rối tùm lum lên hết. Đây là lệnh của ông Phan Diễm Tự, Tổng Liên Hội, hiện đang chờ chính quyền để giải quyết. Bây giờ thì tài sản hư hỏng cũng nhiều, tòa giảng bị vỡ, ba đèn neon sai trang trí hỏng, gãy micro, đập phá hệ thống nước. Bây giờ họ đang tuôn xuống từ tỉnh Hậu Giang, họ xông vào nhà thờ đầy áp hết. Trước sự chứng kiến của chính quyền, tình trạng của Sóc Trăng đang bị xâm chiếm bất hợp pháp, đánh đổi tín đồ không cho thờ phượng. Và Đài Á Châu Tự Do đã liên lạc với mục sư Lê Thanh Bạch, một người có trách nhiệm trong Tổng Liên Hội Thánh Tin Lành tỉnh Sóc Trăng, được ông cho biết cách đây 10 năm mục sư Lê Văn Hòa đã nhận được quyết định điều chuyển đi nơi khác, xong đã không chấp hành và tiếp tục ở lại. Theo ông, đến nay Tổng Liên Hội Thánh Tin Lành tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các cấp chính quyền quyết định cưỡng chế để đòi lại tài sản của nhà thờ. Đấy, theo tôi thì trường hợp này là trường hợp nội bộ nhà cả anh. Anh phải thưa ra tòa án dân sự, chứ không phải đem công an đến đập nhà thờ. Chứ ở chế độ mà không có luật pháp gì cả, bây giờ nó giải quyết bằng cái lối côn đồ. Và bây giờ bị coi là đàn áp thì anh mục sư Lê Thanh Bạch anh nói rằng tôi không nghĩ là đàn áp đâu, vì cái này chính thức là của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, hiện chính quyền can thiệp lấy cơ sở lại chứ đâu có đàn áp. Đánh người ta mà không phải là đàn áp. Các ông ở nước ngoài chỉ nghe có một phía thôi. Bây giờ chính quyền cùng với Tổng Liên Hội đang giải quyết vấn đề này. Tóm lại là báo cáo tổng kết về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam năm 2015 của Giáo hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho biết, chỉ tính riêng năm 2015 đã có tới 50 vụ vi phạm xảy ra. Những sự vi phạm này thể hiện qua việc sách nhiễu các tín đồ tin lành, các tín đồ đồng bào khu vực thiểu số, các nhóm tôn giáo nhỏ lẻ chưa được cho phép hoạt động, bằng những hình thức như ngăn cản không cho tham dự thánh lễ, đe dọa và không cho phép tụ tập đông người. Bây giờ đến cái vụ to lớn nhất mà tôi chờ đợi để xem rằng đứa con hoang đàng của Tàu Cộng là Việt Nam Cộng sản nó đã trở nhà về với bố nó chưa. Nếu mà nó đàn áp, nó cưỡng chế, nó đập trò lên chùa thì tức là nó phạch ra rồi, nó về với bố Tàu của nó và nó bất chấp Mỹ. Còn nếu mà nó cái hoãn như lần trước là mình, nó còn chờ xem mà Mỹ đối xử với nó thế nào, có chậm đãi và ưu đãi nó cho ăn cà rốt hay không. Bây giờ thì thái độ nó rõ ràng. Tin từ trong nước cho biết là chùa Liên Trì đã bị săn bằng. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2016 chúng tôi đến thị sát chùa Sử Tiêm, Liên Trì Sử Tiêm sau cuộc cưỡng chế thì thấy là tay tranh bành hết rồi. Đường vào chùa vẫn bị an ninh nó chốt chặn ở khu vực gần chùa, không ai được phép đến gần. Nhưng bằng con đường mình khác chúng tôi tiếp và chụp ảnh thì thấy là thì chẳng những nó gặp phá, nó xanh ủi sạch rồi mà nó còn cho phép một cái công ty lượm sắt vụn, công ty thu mua ve chai vào, nó bán cái sắt vụn ve chai của chùa cho cái công ty. Sau khi bình địa của chùa Nhà Cộng quyền còn bòn rút những đồng tiền cuối cùng bằng việc cân bán những cọng sắt vụn cho một chủ vựa bên trại. Và blog ở trong nước là có cái Trần Bang Facebook bình luận như thế này:
nhà nhiều người hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn bị canh chặn lại từ 2 ngày, tức là nó sợ là đến bênh vực chùa đó, qua liên quan đến nhà cầm quyền cưỡng đoạt cơ sở tôn giáo. Lúc 9:36 sáng, phóng viên của mạng lưới GNSP đã có mặt tại vị trí công an chặn lối vào chùa Liên Trì từ phía hầm Thủ Thiêm. Một giáo dân có mặt ở gần chùa Liên Trì cho biết Hòa Thượng Thích Công Thánh đã bị bắt mang đi khỏi chùa Liên Trì. Cách này 10 phút, tin mới cho biết thêm nhà cầm quyền dùng xe cấp cứu để bắt thầy Khánh Thánh nhằm tạo dư luận không phải bắt người. Trong khi đó tại Trì Đồng, an ninh ngồi canh trước cổng tu viện dân chùa Dòng Chúc Đức Thế Sài Gòn. Lúc này đường vào chùa Liên Trù đã bị chặn, ngay hướng từ hầm Thủ Thiêm vào cũng canh nghiêm ngặt, hay là ai vào đều bị chặn lại hỏi chứng minh nhân dân. Liệu đây có phải là hành vi vi phạm pháp luật mới của quận 2 Thành Hồ hay không? Ảnh có bức ảnh 2-3 công an ninh chặn các ngã đường vào chùa Liên Trì sáng ngày này. Và đây là bài tường phóng sự tường trình của một blogger của chùa Liên Trì, tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chùa Liên Trì, tường trình việc cưỡng chế chùa Liên Trì. Vào lúc 7:30 ngày 8/9/2016, chính quyền thành phố sử dụng lực lượng công an hùng hậu tiến hành cưỡng chế chùa Liên Trì, phường An Khánh, quận 2 Sài Gòn. Lực lượng có mặt tại chùa Hòa Thượng Thích Không Tánh, viện chủ chùa Liên Trì, Đại Đức Thích Đồng Minh, Đại Đức Thích Lệ Chủ, Đại Đức Thích Đồng Tần, Đại Đức Thích Đồng Lưu, cô cháu Dân Oan, anh Trương, anh Minh, Phật tử. Lực lượng của nhà nước khoảng 500 nhân viên thuộc các ban ngành được trang bị đầy đủ phương tiện. Họ đi trên các khoảng 50 chiếc xe ô tô, kèm theo là xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe phát sóng điện. Nhân viên công lực mang theo dùi cui, roi điện, bình hơi cay và mang súng để đối phó với mọi tình huống. Tôi lướt qua đi bản tin này những chi tiết không cần thiết. Tức là nó biến chùa Liên Trì thành nội bất xuất bạn, bất nhập. Hội đồng Liên Tôn cũng đến để chia sẻ nhưng bị công an chặn không cho vào chùa. Thượng tọa Thích Từ Giáo cũng tìm cách vào chùa, nhân viên công an chặn lại vì lý do đang thi công công trình không nên lại vào. Rất ít công an mặc sắc phục, còn lại là nhân viên công an mặc thường phục. Và trong khi nó vào như thế thì chư tăng ở bên trong chùa ngồi tòa kháng, phản đối ôn hòa, không ngồi lơ ngơ, không có chống cự lại gì cả. Và tiếp theo đó thì cái 5 công an nó áp giàn của tu sĩ, nó đem cho xe nó chở đi. Vì chính quyền chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đợt chấn áp này, nhân viên công an yêu cầu quý thầy không được quay phim chụp hình, không được sử dụng điện thoại di động. Và trong khi đó thì Hòa Thượng Thích Công Thánh đã lên gần đầu tìm, và nó mượn cái cớ đó, nó cho nhân viên y tế và trở về đi giả thương cấp để sơ cứu. Và nó mượn cớ là nó đưa ông nhà thương, chứ không phải nó bắt ông. Đi cùng với Hòa Thượng Thích Công Thánh là Đại Đức Thích Đồng Minh. Suốt thời gian ở trên xe, các Phật tử, các cơ quan truyền thông không thể liên lạc được với cái này vì công an không cho nghe điện thoại. Các Phật tử phải chia thành nhiều nhóm đến nhiều bệnh viện khác nhau để tìm các thầy. Họ phát hiện ra thầy được đưa vào bệnh viện quận 2 khi nhận thấy có nhiều công an đứng ngoài cổng bệnh viện. 3 thầy và 3 Phật tử còn lại bị áp tải lên xe khác đưa về nhà tạm do nhà nước xây dựng ở phường Cát Lái. Có hơn 100 nhân viên công an cảnh gác các chiến sĩ đang đưa về và bị quản thúc tại đây. Tức là luôn luôn là các chư tăng bị các công an mặc thường phục này cảnh gác. Và hiện nay chư tăng chùa Liên Trì lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không nơi tá túc. Được biết tại các trụ sở khác của tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đều bị công an canh gác nghiêm ngặt. Sáng sớm, chùa Giác Khoa tại đường Thọ nơi Trang Long, quận Bình Thạnh có hơn 10 nhân viên an ninh mặc thường phục và 2 công an giao thông canh gác, gây khó khăn cho việc đi lại các tu sĩ. Một lần nữa, tư tăng của Phật tử chùa Liên Trì lên tiếng phản đối về chính quyền cưỡng bách di dời chùa. Đấy, đấy. Và Radio Á Châu Tự Do có một bài về vấn đề này. Là nó khi nó cưỡng chế chùa thì ở trong chùa có trên 500 bộ cho cốt. Và người gia đình không có tiếp cận về chùa, cứ để ra để cho nó làm gì. Và Đài Á Châu Tự Do đã đăng cái tin này với cái tựa đề là khi có chốt cho cốt bị đem ra làm áp lực. sau khi bị chuột thì bị săn bằng mọi vật dụng trong chùa bị lực lượng cưỡng chế mang về cắt lái, trong đó có hơn 500 bộ tro cốt của Phật tử không được chính quyền cho phép thân nhân tiếp cận. Và Mạc Lâm đã tiếp xúc được với Hòa Thượng Thích Không Tán rồi, và Ngài nói như thế này, tức là giống như mọi người đấy, tôi lướt qua để muốn ghi chi tiết đại khái là Ngài cho biết là hoang tàn đổ nát hết, dọn nó dọn dẹp hết, các tượng Phật chuông chống, các tháp khí cũng như xe cộ di ảnh di cốt rồi bàn ghế dừng tủ đồ đoàn của chùa, thì họ sẽ cho mấy chục chiếc xe chở về cắt lái. Họ niêm phong quản thúc Bồ Tát chuông mõ các di cốt gì ảnh, họ đem tới cái dãy nhà tôn mà họ cất sẵn và họ nói đó là chùa Liên Trù để đền bù cho chùa đó. Quý Phật tử họ cũng có đến xem, họ gỡ cái bảng chùa Liên Trì đem xuống đó, họ đóng trụ để ngay cái dãy nhà tôn, họ nói rằng để đây chờ quý thầy về ký nhận, tức là nó làm cho được bắt thầy ký nhận. Và tóm lại là Thượng Tọa Thích Công Tán nói rằng ký nhận là mắc mưu nó, ký nhận để đó, để nó xem nó ôm 500 cái bình cho cốt đến bao giờ. Thật sự ngài bây giờ chắc là bị phải tìm nơi tạm trú, và tôi nghĩ rằng ngài tạm trú ở phòng dòng chúng như thế là tốt nhất. Và về cái việc mà ký nhận hay không thì ngài không tránh nói thế này: nếu bây giờ mình ký tiếp nhận cái cơ sở mới thì chứng tỏ mình nhận sự đền bồi, nhận cái sự nó giải tỏa cưỡng chế của chùa mình trong vấn đề này, nó cũng có bất ổn chỗ đó. Trước đây chúng tôi có tuyên bố rằng dù bây giờ nhà nước có đền 100 tỷ chúng tôi cũng không nhận, chúng tôi không bán chùa, chúng tôi không đồng ý trao đổi hay bán giá gì hết, chuyện này tự nhà nước muốn dẹp chùa mình. Và có vấn đề là nếu mà chùa không ký nhận thì 500 cho cốt được Phật tử sẽ nghĩ sao, và gia đình họ không tiếp xúc được có thể bán chùa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chuyện này không xảy ra. Và kết thúc cái bản tin này, tôi giam vào cái lên tiếng của các đoàn thể đấu tranh cho nước về cái vụ nó phá chùa. Và bản lên tiếng này rất là xác đáng và rất là ngắn gọn. Nhiều tổ chức nhân quyền và cộng đồng lên tiếng phản đối Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm chùa Liên Trì. Sáng ngày lên tường thuật lại xong rồi, và lên gán rằng lấy cớ phát triển dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm nhà phải quyết định chiếm lấy chùa Liên Trì nhằm triệt hạ sinh hoạt tôn giáo nói chung và giáo hộ Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng. Hòa Thượng trụ trì Thích Công Tán đã kiên trì phản đối mưu đó và cương quyết bám trụ để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong vùng. Nhiều đại diện các sứ quán nước ngoài cũng như các chức sắc dân cử của các quốc gia dân chủ đã đến thăm chùa để bày tỏ sự hỗ trợ đối với Hòa Thượng trụ trì và các Phật tử. Cái chi tiết này mà nó vẫn cứ làm, chứng tỏ rằng nó bất chấp. Ai nó chỉ cần ông chủ tàu của nó là được rồi. Việc ngang nhiên chiếm đoạt và phá hủy nơi thờ tự của tôn giáo mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang thực hiện đối với chùa Liên Trì là một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do tôn giáo của nhà nước Việt Nam, mà là điều mà nhà nước Việt Nam đã cam kết tôn trọng. Bây giờ bản lên tiếng này về vụ chùa Liên Trì thì chỉ có vấn tắc như thế này: từ mấy năm qua nhà cầm quyền Việt Nam đã nhiều lần muốn triệt hạ chùa Liên Trì, nhưng Hòa Thượng Thích Công Tán và Sở quyết liệt phản đối vì đây là nơi sinh hoạt tâm linh, giáo dục và xã hội của hàng ngàn Phật tử từ hơn nửa thế kỷ qua. Nhiều quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức và Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối quyết định phá chùa Liên Trì của nhà cầm quyền Việt Nam. Không những thế, đã có nhiều viên chức ngoại giao và dân cử nhiều quốc gia đã đến thăm chùa này để bày tỏ cảm tình. Mà nó có đâu có để ý đâu, nó bất chấp mà. Bày tỏ cảm tình và ủng hộ sự tranh đấu bảo vệ ngôi chùa. Tuy nhiên nhà cộng quyền Việt, Cộng sản Việt Nam đã bất chấp nguyện vọng chính đáng của tín đồ Phật giáo và của dư luận quốc tế. Nay họ quyết tâm ra tay triệt hạ ngôi chùa này. Trước sự vi phạm tự do tôn giáo một cách thô bạo của nhà cộng quyền Việt Nam, chúng tôi, những tổ chức, hội đoàn tôn giáo, nhân quyền và cộng đồng trong và ngoài nước đồng thanh lên tiếng. Rất là 5 điểm thôi, rất là chính xác. Một là cực lực lên án hành động đàn áp tôn giáo một cách dã man và trắng trợn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hai là
đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại tài sản đã cướp đoạt của chùa và đền bù tất cả những thiệt hại cho Hòa Thượng Thích Công Tánh và các Phật tử. Ba là kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ trên thế giới lên án hành động bất tuân luật quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Cái này là cái điểm thứ tư này rất quan trọng. Yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần phải đặc biệt quan tâm về vấn đề tôn giáo, tức là CPC đó, tức là Country of Particular Concern, quan tâm về tôn giáo vì đã trà đạp tự do tôn giáo. Tôi nhớ rằng năm 2003-2004 thì Việt Nam Cộng sản đã bị đưa vào danh sách CPC rồi và ông Tổng thống Bush ông lấy nó ra để đưa nó vào WTO đó. Đấy là một cái sai lầm rất lớn của nước Mỹ. Yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần phải đặc biệt quan tâm CPC, Country of Particular Concern, vì đã trả đạp tự do tôn giáo. Năm là kêu gọi người Việt đồng loạt tổ chức các cuộc biểu tình khắp nơi, đặc biệt tại những sứ quán của Việt Nam để phản đối hành động đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi nghĩ rằng với cái hành động này chứng tỏ nó là một thừa sai của Tàu, thì nó sẽ bị cả thế giới đối phó như nó đối phó với Tàu. Và nước Tàu là cái sức chịu đựng nó còn lớn chứ cái bọn tay sai chó con này với cái sự đối phó với chúng nó y nhệt như đối phó với Tàu, cô lập nó trên toàn thế giới thì nó sống được bao lâu nữa. Và bản lên tiếng này ký ngày 11 tháng 9 năm 2016, danh sách các tổ chức ra lấy kiến, tôi đọc nguyên văn. Tại Việt Nam, Hội Anh Em Dân Chủ, ông Phạm Văn Trội, Chủ tịch. Hội Người Dân Đòi Quyền Sống, bà Hồ Thị Bích Hương, đại diện. Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh Mục Phan Văn Đại, đồng Chủ tịch. Khối 8406, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Kỹ sư Đoàn Nam Hải, đại diện. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Linh Mục Nguyễn Hiếu Giải, đại diện. Tại Hải Ngoại, Chùa Khánh Anh tại Pháp, Thượng tọa Thích Quảng Đạo, trụ trì Chùa Khánh Anh. Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ tịch Hội đồng đại biểu. Cộng đồng Người Việt Quốc gia tự do tại Pháp, bác sĩ Phan Khắc Tường, Chủ tịch. Cộng đồng Người Việt tự do Ottawa, Canada, bà Nguyễn Thị Hà Quyên, Chủ tịch. Cộng đồng Người Việt tự do Úc Châu, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch. Cộng đồng Người Việt vùng Greater Vancouver, BC, Canada, Mai Phú Hưng, Chủ tịch. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland, Virginia, ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California, Hoa Kỳ, giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, hội trưởng. Họp mặt Dân Chủ, ông Lâm Đăng Châu, trưởng ban phối hợp. Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Chủ tịch. Hội luật gia Việt Nam tại California, Hoa Kỳ, luật sư Nam Thị Hồng Vân, Chủ tịch. Hội Pháp Việt Tương Trợ, Bùi Xuân Quang, Chủ tịch. Hội Thân Hữu Pháp Á, Dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch. Hội Thân Hữu Pháp Á, Dược sĩ Khối 8406 tại Hoa Kỳ, ông Vũ Hoàng Hải và ông Nguyễn Phú, đại diện. Khối 8406 tại Úc, ông Lê Kim Song, đại diện. Liên Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Hòa, tại Cộng Hòa Liên bang Đức, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch. Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp. Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ, Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Chủ tịch. Phong trào giáo dân Việt Nam tại hải ngoại, ông Phạm Hồng Lam, điều hợp viên. Tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng điều hành. Tập hợp Vì Nền Dân Chủ, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện. Thanh niên Canada vì quyền nhân quyền cho Việt Nam, cô Nguyễn Khuê Tú, đại diện. Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền Úc Châu, ông Đặng Trung Chính, Chủ tịch. Đây là kết thúc bản tổng hợp tin tức đã dài nhiều hơn mọi lần của tôi ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi.